cùng thỉnh là đại chúng chắp tay niệm Phật cầu nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần hôm qua chúng ta học, tức là thiền con đường thể nhập tâm Phật. Thì hôm nay chúng ta học tiếp của Thiền Sư Phương Tụ, tức là câu thứ ba. Ở đây Ngài dạy rất là kỹ, tức là Pháp tham thiền bậc nhất, tâm không quên tự kỷ, nếu núi ngã mạng cao, không có ngày liễu thoát. Thấy không? Tức là con đường thể nhập vào tâm Phật, rất có nhiều con đường, mà nếu mà chúng ta học không kỹ, thì không thể nào mà liễu thoát sanh tử được. Cho nên những cái câu này chúng ta phải cần lưu ý học. Ở đây Ngài nói là pháp tham thiền bậc nhất. Có nghĩa là pháp tham thiền rất là vi diệu, rất là tối thượng. Nhưng mà khi mà chúng ta dụng công, tức là chúng ta phải khéo. Đây Ngài nói là tâm không quên tự kỷ. Vậy tự kỷ là gì? Tự kỷ tức là soi lại chính mình. Quý Phật tử nhớ lại khi còn là thái tử, một hôm vua Trần Nhân Tông gặp Tệ Trung Thượng Sĩ hỏi yếu chỉ của thiền là gì, thì Tệ Trung Thượng Sĩ nói sao? Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là soi lại chính mình, phải không? Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, tức là cái việc bổn phận của cái người tu, hay nói khác hơn là bổn phận của người tu thiền. Để chúng nhớ lại một vị thiền sư rất là nổi tiếng ở đời đương đại gần đây nhất, là thiền sư Nhật Bản, ngài tên là Thiền Sư Băng Cây, hay nói khác hơn là ngài viết cái cuốn sách gọi là Tâm Bất Sinh. Lúc còn mà thở thiếu thời, ngài đi học, một hôm ông thầy giáo giảng đến cái đoạn Luận Ngữ. Tức là trí mà của đại học á là đâu? Là tại minh đức. Minh đức là gì? Tức là cái ánh sáng, đúng không? Ánh sáng lớn á. Thì khi mà ngài đứng lên, ngài thưa hỏi ông thầy á, ngài nói là cái ánh sáng lớn nó ở đâu? Thì cái ông giáo sư ông trả lời không được. Ngài về ngài hỏi cha của ngài, thì cha của ngài trả lời cũng được. Từ đó ngài ôm ấp. Ngài ôm ấp là ánh sáng lớn nó nằm ở đâu. Thì trải qua vô vàn cái sự khó khăn gian khổ tu tập. Lúc đó ngài bệnh, ngài bệnh sắp chết luôn á. Thì một hôm khi ngài cảm rất là nặng, bỗng ngài, khi mà ngài khẹt ra cục đàm á, thì bỗng nhiên ngài hốt nhiên đại ngộ. Ngài biết là cái ánh sáng nó nằm ở đâu. Thì đây như vậy, tức là tại sao ở đây chúng ta nói là không quên tự kỷ, tức là luôn luôn soi lại chính mình, soi sáng lại chính mình, chứ không có gì, không có phóng tâm chạy ra ngồi. Nhưng mà đa phần chúng ta luôn là gì? Mà hỏi thật quý vị tưởng là khi mình soi lại á, cái tâm lúc nào mình cũng phản quan lại á, thì cuộc sống mình đó rất là tự tại, rất là an nhàn, nó không có bị phiền não và đau khổ. Ở đây tôi kể cho đại chúng một câu chuyện, tức là trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện này. Ở bên Miến Điện nó có một cái ngôi thiền viện, mà bên đó họ tu học á, họ hay dùng cái phương pháp là gì biết không, dùng có những cái trường thiền họ dùng cái phương pháp là không được nói chuyện. Thì có một cái thiền viện là đặc biệt nhất là nếu ai đó đến ở từ 3 năm trở lên thì mới được quyền nói 2 chữ thôi. Mà nếu mà trong năm thứ nhất mà mình nói chừng 3-4 chữ á, hãy như tôi đi đây, thì mình đuổi ra khỏi thiền viện và cái tiền học phí mình á mất luôn. Còn mà mình đúng thời hạn mà 3 năm mình nói chữ được 2 chữ thôi á, thì mình không tốn đồng nào hết. Đó, đặc biệt vậy á. Chúng bạn học không? Học nổi quá. Thì ở thiền viện này á, có rất nhiều người đến tu học. Thì có cái ông này, ông người Mỹ. Ông cũng thấy cái, ông thấy cái lối tu thiền này cũng có hay hay. Cho nên ông qua ông tu. Khi mà năm thứ nhất rồi, ông khó chịu, ông chịu hết nổi rồi, nhưng mà ông sợ. Nếu mà nói ra thứ nhất á, là mình không còn ở trong thiền viện tu học nữa, kế nữa là mất một khoản tiền rất là lớn. Được rồi, con nghe phá bị khỏi. Con nhập chú tâm. Thì quá trình khi ổng rất là chịu hết nổi rồi, nhưng mà ổng ráng cố gắng chịu đựng. Thì đến năm thứ ba, ông lên ông gặp hòa thượng viện chủ, ông nói 2 chữ thôi: giường cứng. Mấy tôi biết giường cứng không? Bởi vì ở nhà ông nằm rất là im ấm, mà vào trong này á, đại chúng mà vào trong các thiền viện nằm gì? Nằm cái đơn. Cái đơn rất là cứng, lăn qua trở về rất là cứng, khó chịu quá mà ông ráng. Cho nên là đúng 3 năm ông lên nói là giường cứng. Thôi bây giờ ông cũng ráng chịu đựng ở tiếp nữa. Ở đến năm thứ 4, thứ 5, ông cũng chịu hết nổi rồi. Thì đúng 3 năm nữa tức là 6 năm á. Thì ông lên, ông gặp hòa thượng viện chủ. Quyết tử nói đố kỳ nào nói mấy chữ? Mấy? Thì khi mà ông lên, ông gặp hòa thượng viện chủ, ông nói 2 chữ à. Ông nói ăn dở. Ăn dở quá. Ăn dở quá mà. Ăn dở mà nhưng mà ráng chịu đựng. Thì khi mà ông ráng cố gắng, ở kỳ này ráng cố gắng cho mình vượt qua cái chuyến này không? Thì quá tình ông cũng được thành công. Và đến năm thứ 3, tức là 9 năm á, thì ông lên ông gặp hòa thượng viện chủ. Thì kỳ này ông nói mấy chữ? Thì quá tình khi mà ông lên ông gặp hòa thượng viện chủ, ông nói cũng 2 chữ à. Tôi đi. Quý Phật tử nhớ nha, giường cứng nè, ăn dở, tôi đi. Thì như vậy quý Phật tử thấy được rằng trong suốt 9 năm đó là ông ôm ấp những cái phiền não, những cái khó chịu, những cái bực dọc. Mà ở đây á, đại chúng không có hiểu cho tôi là cái người mà tu ở trong thiền viện tôi biết. Đại chúng đa phần là họ đến, nếu mà họ không có soi lại ánh sáng chính mình, họ phóng tâm ra bên ngoài á, thì họ thấy tất cả mọi người đều là lỗi hết. Mà quá trình khi họ ở một thời gian, khi mà họ lên họ gặp hòa thượng hoặc là chủ trì, thì họ nói chỉ có mấy câu thôi. À, tức là con ở đây là hỏi tại sao mà ở không được. Nó là phiền não huynh đệ hoặc là cái gì gì đó ở không được. Thấy không? Thì cũng vậy, khi mà chúng ta quay lại chính mình á, thì những cái chuyện mà giường cứng hoặc là ăn uống nó dở thì chúng ta vượt được hết. Cho nên tinh thần của nhà thiền là phản quan có lý do. À, phản quan để chúng ta thấy lại được từng niệm của mình để chúng ta chuyển hóa từng đương niệm, phải không? Cho nên mình thấy đặc biệt nhất là vợ chồng con cái mà nếu ai cũng chịu khó phản quan ấy, thì đời sống họ rất là an ổn. À, lúc trước tôi có qua bên Đức tôi giảng á, thì có hai vợ chồng này, cái ông chồng người Đức, bà vợ người Việt, mà ông này ông nói tiếng Việt rất là sành. Tại vì ông qua Hải Phòng ở Hà Nội ông học, rồi ông gặp một cái cô gái người Hà Nội, rồi ông bảo lãnh vợ Đức ông ở. Nhưng đặc biệt nhất là hai ông bà rất thích tu thiền của thiền phái của Trúc Lâm, nên khi mà chúng tôi qua giảng cái bất cứ pháp hội nào đều có hai ông bà đi theo nghe hết. Thì có một lần cô bạn đứng lên thưa như thế này là: thưa thầy, khi mà con nói một cái điều gì đó đúng lý ra là chồng con phải san sẻ, đúng không, tức là phải chia sẻ. Nhưng đặc biệt nhất là ông chồng của con á, ổng lui vào trong phòng đóng cửa lại, ổng ngồi trong đó. Thì khi mà bà nói vậy thì ổng giơ tay lên, ổng nói cho ổng ý kiến. Là ổng nói là ông làm rất là hiểu, rất là sâu. Ông nói là: thưa thầy, khi mà biển mà nó nổi sóng á, thì không có ai mà dạy gì chèo cái con thuyền ra. Thì ông nói sao? Biển ai nổi sóng? À, khi mà biển bà nổi sóng lên á, là ông nhìn ông thấy là từng niệm của ông nó cũng không có được gì. À, nó cũng không có được thanh tịnh. Mà nó bị cấu nhiễm. Mà nhờ gì? Nhờ gì? Nhờ ông soi lại, ông thấy được từng niệm, từng quận hành của niệm. Và khi mà ông thấy từng quận hành của niệm rồi, một điều duy nhất mà ông khôn khéo nhất là ông lui vào cái cồn đảo. À, cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật nói gì? Hãy tự làm hòn đảo cho chính mình. Hãy nương tựa với giáo pháp. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Thấy không? Rất là rõ. Thì như vậy bây giờ quý Phật tử á, mình khác hơn cái người thường là cái chỗ là mình nghe pháp, đúng không? Mình khác hơn cái người thường họ không tu học là mình phải có một cái sức mạnh, một cái diệu dụng khi mình đối diện xuất cảnh, mình phải hơn người khác. Bởi vì một tuần hoặc một tháng mình bỏ công sức mình tu học mà bây giờ gặp cảnh mình thua, đúng không, thì cũng uổng. À, cho nên khi mà ông thấy được điều đó là ông lui, ông núp ở trong một cái hòn đảo, mà hòn đảo là tự thân của chính ông. Rồi ông nói mà khi mà biển nó hết động rồi, ông mở cái phòng ra, bắt đầu ông chia sẻ, rất là thành công. Thấy người Đức đã tu gì đó, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này, đại chúng thấy một điều, khi mà chúng ta nghe nói như thế rồi, cái bây giờ mình về làm gì? À, có những người họ hay bị dính mắc là nghe nói là tu thiền ít nói, cái về cái ông chồng nói gì cái họ chịu nói. Thì ông chồng lên hay phiền với tụi tôi, nói là thầy quý thầy hướng dẫn làm sao mà bây giờ vợ con nó không thèm nói chuyện gì hết, nó cũng chậm, đúng không? Cho nên mình phải hiểu, mình phải khéo, mình nói như thế nào đó để cho nhằm đúng lúc đúng thời. Không? Đúng lúc đúng thời. Bữa trên đảo tôi có nói, tôn giả Xá Lợi Phất nói 5 điều á. Tức là khi mình muốn nhắc nhở người nào đó là phải có 5 điều. Một là mình thương mình nói. Hai là mình nói cái lời chân thật. Ba là mình muốn giúp đỡ người đó. Bốn là phải đúng lúc. Năm là phải đúng thời. À, thì bây giờ mình nói là người ta nghe liền, đúng không? Hạn như giữa một số đông người mình nói không khéo người ta buồn, người ta giận mình, cho nên mình nói như thế nào đó, đúng không? À, cho nên để làm cái phần này nó ráng hơn chút xíu nữa, tôi xin chia sẻ với quý Phật tử một câu chuyện vui thôi. Giờ này mình nói triết lý không sợ buồn ngủ, nên quý Phật tử thông cảm. Trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện như này. Ở một cái ngôi làng gần bãi biển á, thì có hai vợ chồng sanh ra người con gái. Mà từ khi mà cô gái này sanh ra thì dân làng á, người ta rất là vui. Bởi vì á, mới có 3-4 tuổi à, mà cái cô bé này cô rất là, tức là lời ăn tiếng nói cô nói rất là nhanh nhẹn. Và lớn lên cô rất là đẹp người, mà phải nói là đẹp nhất cái vùng biển đó. Nhưng mà ngặt một điều, cái anh chàng là bất cứ mà quen, tức là khi mà quen biết cổ rồi đó, để tiến đến cái hôn nhân á, thì 2-3 tháng là bỏ. Cứ 2-3 tháng bỏ, 2-3 tháng bỏ. Mà rất là đẹp. Quý tử biết tại sao không? Tại vì cái cô này có nói liên tục, nói nhức đầu lắm. Nói đến mức độ mà người ta chịu không nổi luôn. Cho nên là khi mà đụng chuyện rồi đó, gặp nhau rồi đó, liên tục hàng ngày á, thì người ta nhức đầu á, chịu không nổi, cho nên là bỏ. Cuối cùng ông cha này ông nghĩ là một cái kế, nói bây giờ ai mà lấy con gái ông á, không những mà có cái của hồi môn, mà ông sẵn sàng ông cho một số vốn liếng nữa. Thì có một anh chàng này, anh mồ côi cha mẹ từ thời nhỏ, buồn quá. Anh buồn quá, anh suy nghĩ, anh nói hồi xưa giờ mình cha mẹ mất hết, ở thui thủi một mình. Thì thôi bây giờ anh lấy cô vợ này về cũng vui. Cuối cùng xuống anh chấp nhận. Thì quá trình mới 1-2 ngày thì anh rất là vui, bởi vì xưa giờ chưa từng nghe người nào nói chuyện mà. Nhưng mà một thời gian chịu hết nổi rồi. Cái một hôm cái anh ra biển đánh cá, khi mà anh giăng cái mẻ lưới đầu tiên thì bắt được một con cá rất là đẹp. Anh nghĩ nếu mà con cá này mà làm thịt thì uổng quá, cái anh thả xuống biển. Nhưng mà khi mà vừa thả xuống biển ấy, thì không ngờ cái con cá này là con của vua Long Vương. Con của Long Vương. Thì con cá này chính là thái tử đi dạo chơi á. Nghệ thuật sống kể chuyện đừng nói vuông thần thoại chút. Đi dạo chơi gặp. Thì con cá này khi mà nó hiện ra một vị thái tử con của Long Vương, nói là bây giờ anh cần cái điều ước gì, chỉ một điều ước thôi duy nhất, thì tôi sẽ ban cho anh một điều ước. Anh nghĩ nói bây giờ vợ mình nói nhiều quá, thì chi bằng một lời nói gian ra một đồng tiền thì đỡ khổ. Nói thôi bây giờ tôi ước làm sao mà khi mà vợ tôi nói một cái là gian là một đồng tiền. Thì quá tình mà khi anh về nhà anh thấy tiền không là tiền, tiền đầy ngõ luôn, tiền quá trời tiền luôn. Mà nó khổ cái một điều, quý Phật tử biết khổ gì không? Khổ cái một điều là khi tối nằm ngủ, anh chịu không nổi, bởi vì bà ngủ bà cũng nói luôn. Văn tiền. Văn tiền cho mặt ngủ không được. Rồi. Mới có 3 ngày mà anh chịu hết nổi rồi, anh chạy ra bờ biển. Và anh tha thiết, anh cầu khẩn cho con cá hoàng nó hiện lên. Thì quá tình cá hoàng nó hiện lên. Nó bây giờ anh muốn điều gì nữa? Bây giờ tôi cứ sơ ý. Tôi nói vợ tôi á, một câu nói ra, nó giăng ra một đồng tiền. Bây giờ nhiều quá mà tôi ngủ cũng được luôn. Thì thôi, bây giờ bạn có cách gì làm cho bớt lại? Thì cái anh chàng thái tử này anh cũng rất là thông minh, nó dễ lắm. Khi nào vợ của bạn suy nghĩ một điều gì mà hay nhất mà nói ra thì gian ra một đồng. Thì quá tình từ đó về sau là trong nhà rất là im lặng, bởi vì bà luôn luôn bà tư duy cái lời nào mà hay nhất bà nói. Nhưng mà đại chúng biết rồi, ở đây ai mà có tư duy mà nói ra được hay nhất? Ai tư duy dùng? thế cái bà vợ của ông chàng đánh cá này. Thì quá tình ngày tháng trôi qua bà không có nói được câu nào hay hết, cho nên tiền không có. Bà ráng cố gắng, tự vì hết tiền rồi mà ráng cố gắng để mình nói câu gì mà hay nhất. Rồi bà cũng già, lớn tuổi bà già. Một hôm bà bệnh mà sắp mất. Khi bà sắp mất rồi, con cháu quay quanh lại hết, tất cả mọi người đều có mặt hết. Bà nói một câu như thế này nè. Nói là bạc, nín là vàng. Nói là bạc, nín là vàng. Nói ít, không phải là ít nói, mà không nói những điều vô ích, dâng ra 100.000 đồng tiền vàng. Cái phương pháp nhà thiền hay lắm, độc đáo lắm, đúng không? Mình nói ít, không phải mình ít nói, mà chúng ta làm như thế nào đó, đừng có nói những cái điều vô ích. Trong cuộc sống này mình tư duy, mình quán chiếu hàng ngày, mình thấy nếu mà ai cũng áp dụng thì cái cuộc sống này rất là an ổn, đúng không? Ai cũng được áp dụng hết. Vợ cũng áp dụng như thế, chồng cũng áp dụng như thế, thì mình thấy cuộc sống là thiên đường rồi, là tịnh độ rồi, đúng không? Mà muốn được như thế là chúng ta phải luôn luôn soi sáng, tức là phải dụng công đó. Cho nên có một câu chuyện ở bên Tây Tạng, có một vị đại sư tên là Đại sư Ben. Quý tử coi trong cuốn mà Sư Tử Tiết Bùm Xanh của ông Nguyễn Tường Bách, ông viết á, có câu chuyện á, coi chưa. Một hôm ngài được một cái bà thí chủ dẫn đến nhà bà. Bà giới thiệu từng kho dẫn ngài đến một cái kho trà đặc biệt nhất. Trà này là nổi tiếng xứ Tây Tạng. Bà đi trước, ngài đi sau. Khi ngài đi sau, ngài nghĩ, sẵn ngài mặc cái áo cũng rộng rộng như nè. Sẵn cái áo rộng này mình hốt nắm bỏ vô, bả đâu biết. Thì vừa khởi niệm như thế thì ngài thọ tay liền. Khi ngài thọ tay định hốt nắm trà thì ngài la lên: ăn chớm, ăn chớm, ăn chớm. Thì cái bà thí chủ hỏi: ăn chớm đâu, ăn chớm đâu? Đây, ăn chớm đây, hốt nắm trà. Thì có nghĩa là ngài làm gì? Tức là ngài tu từng niệm, ngài thấy khởi niệm lên rồi hành động. Thì chúng thấy kỹ không, tu kỹ không? Soi sáng luôn luôn, soi sáng. Rồi đến khi mà ăn cơm đó, thì khi mà ăn cơm cái rót từng bình sữa cho từng người, cái ngài khởi cái niệm, chắc đến mình cái bình sữa nó hết. Ngài khởi niệm mà, bây giờ ngài thấy là rót một dọc nhà mà đến phiên mình nữa là chắc cái bình sữa này nó hết. Thì khi mà quả tình đến, ngài vẫn còn, nhưng mà ngài không uống. Thì bà thí chủ ngạc nhiên hỏi: tại sao mà ngài không uống? Tôi đã uống lúc hồi nãy rồi. Uống hồi nào? Khi tôi khởi niệm đến gần mình chắc sẽ hết bình sữa, tức là cái lòng tham của tôi uống rồi. Thì chúng thấy tu kỹ không? Hả? Tu rất là kỹ, đúng không? Cho nên trong Ngũ Đăng Hoàng Nghiêm kể một câu chuyện. Một hôm khi mà giải hạ đó, thiền sư Động Sơn họp đại chúng nói như thế này: sau khi mùa giải hạ xong, các huynh đệ đi tứ phương tám hướng, hoặc đi đông, hoặc đi tây, hoặc đi nam, hoặc đi bắc, đi đâu thì đi, nhưng chớ dặm lên cỏ. Mà khi mà ngài nói như thế thì gần 500 chúng mà không ai chuyển ngữ được hết. Quý Phật tử biết trong nhà thiền gọi chuyển ngữ là gì không? Có những vị mà khi mà ngồi tập nhang mà thiêu ra có xá lợi đó, mà các thiền sư nói một câu, cũng như có một cái ông tăng này đến gặp thiền sư Pháp Nhãn, thì thiền sư Pháp Nhãn khai thị là trước khi cha mẹ ông Trương sanh ra đó, cái khố ông mặc là ở đâu? Cái khố là cái quần á, ông mặc là ở đâu? Thì ông tăng nó đáp được, ông về ông buồn quá, ông ngồi ông tịch á. Mà khi ông tịch rồi ông thiêu ra được một chung xá lợi gì nè, thì giả nói: hòa thượng thấy không, cái vị này tuy rằng trả lời hòa thượng không được, cái vị này về ngồi tịch mà thiêu ra có xá lợi nữa. Thì ngài trả lời câu nè: dầu cho ông tăng này đứng tịch hay là ngồi tịch hay nằm tịch, thiêu ra 8 đấu xá lợi mà không chuyển ngữ được lúc còn sống thì chẳng ăn nhầm gì hết đối với thiền, ghê không? Đó, chuyển ngữ không được. Cho nên 500 đại chúng mà chuyển ngữ không được. Thì có một số ông tăng đi đến cái vùng Lưu Dương, cái chỗ mà lò gốm mà chỗ ngài Thạch Xương ở đó, lúc mà ngài Bảo Nhậm á. Thì khi mà đến trong thất ngài Thạch Xương, ngài hỏi á, là khi mãn hạ hòa thượng đàn đầu có lời gì khai thị, thì khi mà ông tăng ông nói như thế, ông vừa nói như thế hỏi, ngài hỏi, ngài Thạch Xương hỏi là ở trong chúng ai đáp được không, 500 chúng mà không ai trả lời được, hòa thượng buồn lắm. Thì ngài nói là về nói với hòa thượng như thế này, vừa ra cửa liền là cỏ, rồi ông chuyển ngữ đó. Thì khi mà ông tăng ông thuật lại thì ngài Đồng Sơn ngài nói như thế này: không ngờ ở Lưu Dương có cổ Phật ra đời, kìa, cổ Phật là Phật xưa. Như vậy ngài nói gì mà vừa ra cửa liền là cỏ mà nói cổ Phật? Mình không những ăn cỏ mà mình làm gì nữa? Nằm trên cỏ mình ngủ luôn. Vừa ra cửa là gì? Ai biết? Cửa con mắt, cửa mũi, cửa lỗ tai, cửa nè. Cho nên vừa nhích một cái là dạ, ăn cỏ của người ta. Nên ngài nói là vừa ra cửa là dính cỏ liền. Mình thấy ghê không? Các ngài tu như thế vậy đó. Cho nên tâm không quên tự kỷ, tức là lúc nào cũng gọi là soi sáng đàn tâm. Đó, tu từng niệm á. Cho nên hồi sáng cái cô đó nói là có thắc mắc là tại sao mà tu một ngày mà được sanh thiến á, là vì trong một ngày đó ta soi lại, ta không có phóng ra. Cho nên mình nhớ cái phần mà sau này huynh đệ mình có ai mà sắp mất á, mà cái phần khai thị là đặc biệt nhất, là luôn luôn rọi lại cái ánh sáng để tự tâm, đừng có phóng ra. Mà mình phóng ra là mình quyến luyến chồng nè, vợ nè, con ở nhà, cửa sự nghiệp nó đi bậy à. À, cho nên mình nhớ, mà muốn được như thế là, bây giờ tôi hỏi nè, ai muốn được chết bình an? À, ai muốn được chết bình an thì sống phải bình an, vậy thôi, đúng không? Muốn chết bình an thì mình sống phải bình an trước. À, cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản nói là, khi ông còn sống, ông giải thoát được 50%, thì khi ông chết, ông giải thoát được 70%. Tức là nó không còn ràng buộc cái ngũ uẩn rồi nữa. Mà khi mà ra khỏi cái ngũ uẩn rồi, mình có cái sự tu tập thì nó có. À, cái phần đó từ từ mình chia sẻ sau. À, đó. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một vị thiền sư mà ta không nhớ rõ họ tên. Ông tu 40 năm ở trong đạo mà chưa từng bao giờ tỏ ngộ được cái tâm. Ông buồn lắm. Một hôm ông quyết định là thôi, không có tu tập gì nữa. Tu gì mà tu mãi mà không ngộ hết. À, giống như mình vậy không? Tu miết mà không thấy gì hết cũng nản lắm. Cái bữa sáng này là buổi sáng khoảng chừng 7-8 giờ sáng nha. Lúc đó ông cũng thèm ngồi thiền, cũng thèm đọc sách vậy luôn. À, ông dựa cái góc cột nhà, ông nằm nghỉ, dựa cái thắt ngủ nha. Thì bỗng nhiên ông nghe, cái vị thiền sư này nghe ở ngồi đầu ngõ, có một cô gái hát như thế này: Trương Đậu Hữu, nhớ nha, Trương Đậu Hữu, Lý Đậu Hữu, đêm nằm gói mộng nghìn mơ, sáng mai Đậu Hữu như xưa khác gì. Ông la luôn cái ngộ đạo luôn. Quý tử ngộ chỗ nào không? Ngộ chỗ nào nói thử coi. Ai biết? Ông ngộ cái chỗ là ông Trương ông bán Đậu Hữu, ông Lý bán Đậu Hữu, tối về nằm gác tay lên chán, làm sao cho mình giàu, nhưng mà sáng mai tiếp tục bán Đậu Hữu, nghỉ chơi cực. Ngộ đạo chỗ đó. Tôi tưởng nhận chỗ đó không? À, tức có nghĩa là cô gái này hát về có một ông Trương, ông Lý bán Đậu Hữu, không? Đêm nè, đêm nằm gói mộng nghìn mơ thì sáng mai đậu hũ như xưa khác gì. Ngộ chỗ đó, ngộ chỗ là hãy sống ngay thực tại. Chứ bây giờ mình gác tên trán mình muốn tỷ phú mai lại cũng là gì? Cũng bán đậu hũ thôi, nghĩ chi cực. Mà chúng ta vẫn nghĩ khổ chỗ đó, đúng không? Cho nên khi mình hiểu rồi á, quý Phật tử hiểu chưa? Ở đây tôi bàn kỹ, khi mà chúng ta hiểu rồi thì tự nhiên mình có một cái sức sống, mà chính cái sức đó là cái dụng của bản thể, là cái mục điểm. Cho nên Hòa Thượng Hư Quang có một câu nói mà tôi nói là bất hủ. Ta không sợ mưa sa bão táp, ta không sợ cát đá trùng trùng, vì tâm ta có Phật. Cho nên mình được cái may mắn là mình hơn các loài khác, hơn cả chư thiên, hơn cả các loài ngạ quỷ súc sanh. May mắn có được cái đó. Bởi vì mình có tâm Phật cho nên mình mới đào xới, mình tu tập, cái bắt đầu mình vươn lên. Chúng thấy đặc biệt, cái con người mình đặc biệt hơn hôm qua tôi nói á, cái con Phật nói cái loài người đặc biệt hơn các cõi khác, rất là phải nói là dùng một cái từ là bất khả tư nghị. Cho nên mười phương chư Phật mà muốn thành tựu đạo quả cuối cùng là phải xuống cõi này. Mình có những cái đặc biệt khác hơn những cái cõi khác, thấy không? Mình có những cái tư duy, mình có những cái quán chiếu, mình có sự tu tập, và đặc biệt nhất là trong tâm mình có Phật, thấy không? Để chúng nhớ là một câu chuyện mà tôi hay kể là có một cái con lừa mà rớt xuống giếng á, đúng không? Rớt xuống giếng rồi thì người ta thấy nó cũng già yếu rồi, mà bây giờ không cách gì mà đem nó lên được, cái cuối cùng cả làng hợp nhau thôi xúc đất lắp nó luôn. Và hay cái một chỗ mà khi mà liền đất trên mình nó thì một chừng nửa tiếng đồng hồ người ta thấy con lừa đi lên từ cái giếng. Chúng biết tại sao không? Khi đất rớt trên mình nó hay lắm, nó lắc cho đất nó rớt xuống, lắc đi lên. Mình tu tập mình cũng khéo như thế nào đó, một tiếng nói ta đến với mình khéo mình lắc cho rớt xuống, lắc đi lên. Đó, cái tu tập á, mình dùng nhiều pháp lắm chứ không phải một pháp. Không phải là chăm bẩm là hít vào thở đấy, không phải. Mà xung quanh mình là vạn pháp là bao quay thì mình phải dùng tất cả các pháp để mà gọi là hóa giải. Trong mà mình dùng cái từ mà giống như phim Kim Dung á, phải không? Tức là chiết giải ra những cái đòn tấn công của địch thủ. Thấy không? Chứ không phải là một chiêu đó mình sử dụng được. Mình thấy hay là ông Kim Dung là những nhân vật mà đặc biệt nhất mà vai chính của ông á là biết đủ thứ hết. Biết không phải để mình biết mà gì? Biết mà không dính mắc trên cái pháp đó. Ông rất là siêu. Đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này mình học từ từ mình sẽ thấy rất là hay. Đó. Rồi cái phần này chúng ta phải lưu ý nè. Nếu núi ngã mạn cao không có ngày liễu thoát. Bây giờ cái chỗ này ngã mạn người ta hay lầm. Bây giờ ngã mạn là ngã mạn sao? Ngã mạn chẳng hạn như bây giờ tôi là cái người tu Phật, phải không? Mà một người đã đến nói mà nó không đúng chánh pháp, tôi tin nhận, phải không? Tôi tin nhận cái tôi học. Thì đó người ta nói ông này khiêm khảo hay nói cái gì vậy cũng học hết, đúng chưa? Đúng không? Hả? Đại chúng thấy đúng không? Không phải đúng. Bởi vì trong nhà thiền á, thường thường á, người xưa ta nói á, mình tu thiền dễ vướng hai cái bệnh. Một là tự tôn, hai là tự ti. Tự tôn có nghĩa là mình coi thiên hạ dưới con mắt mình không có ai hết. Tự ti là mình mặc cảm, mình thấy mình thua, mình xúc kém hơn những người khác. Đó gọi là tự ti. Cho nên á, trong pháp hội của thiền sư Vô Đức có một đệ tử á, một hôm đến trình, ông nói bạch thầy con buồn quá. Hỏi buồn sao? Huynh đệ con giống như chim đại bàng vỗ cánh một cái bay qua biển liền. Thiền sư hỏi còn ông sao? Con giống như con chim sẻ vỗ cánh bay không được, là tự gì? Tự ti. Lúc này thiền sư Vô Đức khai thị liền, ông nói huynh đệ của ông giống như con chim đại bàng vỗ cánh liền qua biển, nhưng có qua được bến bờ sanh tử không? Tức khắc ngộ đạo liền kia, qua được không? Đó, cần nhất chỗ đó. Cho nên cái chỗ này là chúng ta phải khéo. Để chúng thấy đặc biệt cái chỗ là hồi sáng khi mà đại chúng vào chánh điện lễ Phật để mà tụng kinh, đúng không? Dầu cho nguyên thủy hay là bắc tông hay là đại thừa, tiểu thừa dẫn thành đề, có khi nào mình lên điện Phật mà mình mang dép không? Hả? Có không? Có khi nào mình lên điện Phật mình tụng kinh, mình sám hối, mình mang dù theo không? Không. Có nghĩa là khi chúng ta đối diện với Đức Phật, hay nói khác hơn là chúng ta lên một cái chỗ mà thờ cái tôn tượng Đức Phật để chúng ta tụng kinh hoặc là sám hối gì đó, là những cái thứ gì mà hàng ngày chúng ta đeo mang đều bỏ lại hết, đúng không? Cũng vậy, khi mà chúng ta đối diện lại sự thật là những cái này là chúng ta phải bỏ ra hết, tức là đến mức độ mà chất chứa những cái sự nghiệp về kinh điển chúng ta cũng phải buông luôn. Rồi chúng nhớ lại một câu chuyện Pháp Bảo Đàn Kinh, rất nhớ hết rồi phải không? Tăng Pháp Đạt, người ở Hồng Châu ban sơ đến Lục Tổ để mà đảnh lễ học Pháp. Đến đảnh lễ hay sao? Bao nhiêu đây? Quý Phật tử mà lễ Phật là đầu cũng sát đất mà không có phước đó nha, đây thật á. Rồi cái này mình kinh nghiệm á. Khi mà lễ như thế là tổ nhìn tổ biết liền, tôi hỏi á, ông lễ mà đầu không sát đất á, chi bằng đừng có lễ. Như vậy trong tâm ông chất chứa sự nghiệp gì? Thì ông ta giật mình, ông nói: Bạch Hòa Thượng, một ngày con tụng 3 biến 3000 phải không? 3000 biến kinh Pháp Hoa, ghê không? Tổ nói liền: nếu ông tụng á, phải không? Ông tụng mà ông hiểu nghĩa, tức là ông đột được cái nghĩa lý trong đó, thì cùng ta sánh vai. Mà ông tụng á mà ông không hiểu nghĩa thì giống như là cái con trâu lê mến cái đuôi. Bây giờ ở xứ Tiết nó có một cái loài trâu, cái lông nó đẹp lắm, mà sợ dĩ ruồi nó bu đầy mình không dám phủi, biết tại sao không? Nó phủi sợ răng nó lụng rụng mất đẹp à, thấy không? Thì lúc này tổ mới đọc bài kệ: lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạng, thấy không? Sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, mà quên công thì phước vô tỷ. À, để chúng thấy không? Cho nên khi mình đến mình lễ Hòa Thượng, đến lễ tất cả những người mà tu á, thì theo những cái bộ luật mà tôi dạy á, thì giống như á, mình lấy một con dao mà mình mài trên cái hòn đá, dao càng ngày càng sắc mà đá sao càng ngày càng mòn. Cho nên tôi đi giảng bất cứ nơi nào mà đem lọng dù, tôi không đi tôi giảng, tôi nói lọng dù tôi không giảng, mà đánh lễ tôi cũng cho. Để chúng biết đặc biệt cái chỗ là khi mà quý thầy lớn mà mình đó mình đánh lễ, mà các ngài mà đang bệnh cảm là các ngài không bao giờ dám cho mình lễ thì nhiều khi là đi luôn á, chứ không phải dễ, sức chịu đựng nổi á, không phải dễ đâu nha. Cho nên đại chúng nhớ lại mà câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư á, khi mà ông được ông vua nhà Đường mà tặng cho cái tò chạm hương, rồi ông chỉ khởi một cái niệm là gì? À, vua mà còn lại ta, huống chi là những người khác, xuống liền cái quan nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, cái cửa mình nó hở ra vua đó. Cho nên nói là nếu mà cái núi ngã mạng cao á thì không có ngày liễu thoát, khó như vậy dễ đâu, đúng không? Cho nên mà khi mà Lục Tổ mà đòi viết cái bài kệ thì cái ông quan gì, quan Biệt Giá à, nhớ ông quan Biệt Giá nói như sao? Ông mà cũng có kệ nữa hả? Ông mà cũng có kệ nữa hả? Tôi nói thiệt á, Pháp Bảo Đàng à, bây giờ mình quý Phật tử mà nói đoạn nào tôi cũng thuộc á, tự tôi đập thánh đập luôn, tôi thích Pháp Bảo Đàng lắm. Rất là thích. Phải nói là cái Pháp Bảo Đàng nó quá là hay luôn, mà nó rất là đơn giản. Mà những lời, những câu của Lục Tổ dạy nó, quý Phật tử về ráng nghiền ngẫm mà thấm lắm. Mà khi ông nói vậy thì Lục Tổ nói sao? Người mà học đạo vô thượng á, nhớ nha. Người học đạo vô thượng chớ chê khinh người mới học. Bậc gì? Bậc hạ hạ cũng có cái chí thượng thượng. Còn người thượng thượng á thì không có ý chí, không có chí đó, ghê không? Đó, rất là hay, đọc nó rất là hay. Nhưng mà sao cuối cùng ông sao, ông cũng ghi mà ông nói một câu. Nếu mà ngài mà ngộ rồi nhớ độ tôi trước. Lấy những lời, những câu rất là hay, đúng không? Thì như vậy, đại chúng ở trong này, tất cả mọi người mà tu về thiền đốn ngộ đều học đạo vô thượng. Mình đang học đạo vô thượng nè. Gọi là vô thượng gì? Thậm thâm quy diệu pháp. Bá thiên quạn ức nang tao ngộ. Ghê đấy chứ không? Vô thượng mà, đạo vô thượng. Mà mình học đạo vô thượng là mình phải gì? Ê, tôi kể cho đại chúng một cái phần này nè. Ở trong cái quyển sách mà 30 ngày thiền quán đọc, tôi thấy cũng hay lắm, có một câu chuyện tôi chia sẻ cho đại chúng cái phần này. Có một con nhà bác học, biết không, một hôm ông đi công việc của ông đó, mà khi mà ông đến chỗ ông làm việc xong rồi thì bất thình lình gia đình ông nhắn điện tín kêu ông về gấp. Mà cái chiếc thuyền của ông thì ông hẹn là 4 ngày mới đến, bây giờ 3 ngày ông phải về rồi. Cho nên ông ra sẵn có một cái con thuyền nào đó, ông quá gian về luôn. Thì quá trình ông quá gian trên một chiếc thuyền, thì lên đó thì ông gặp một cái người thủy thủ. Người thủy thủ đó là lái một cái con thuyền bình thường vậy thôi. Bởi vì người thủy thủ này là, cái người này là đánh cá ngồi khơi đó. Rồi sẵn dịp ông quá gian luôn. Thì lúc mà lên thuyền hai người mới trao đổi với nhau. Ông mới hỏi, anh là thủy thủ, anh học chiêm tinh học chưa? Nói chưa. Vậy là anh chết 1/3 đời người. Quý Phật tử biết chiêm tinh học là gì không? Chiêm tinh học là coi những cái quỳ sao mà có lạ, có bão, có lục, có mưa gió không, mà ông học là chết 1/3 đời người rồi. Đúng không? Hỏi, anh có học hải dương học không? Chưa. Vậy là anh chết 1/3 đời người. Chiêm tinh học, hải dương học, nói một dọc luôn, mình kể tóm tắt đây. học không, mãi vẫn chưa hết. Thì cuối cùng bỗng bầu trời nó tối sầm lại, mịt mù. Anh thi thủ quay lại nhà bác học, anh có học bơi được học chưa? Ông nhà bác học nói chưa. Vậy là ông chết 1 đời người. Mới tự biết bơi là đọc không? Thì lúc này ông nhà bác học mới hỏi là bơi là học là gì? Bơi là học là biển nó sắp động rồi nè, bão nó đến, mà thiền tôi nhỏ lắm, bể nát. Mà ngay trong giờ phút này mà ông không biết bơi là ông chết, cho nên ông chết 1 đời người. Câu chuyện rất là hay. Ở đây quý Phật tử mình học rất là nhiều, phải không? Chiêm tinh học, rồi hải dương học, rồi bói tướng học, cái gì cũng học hết. Mà bơi lội học mình chịu học. Bơi học là gì? Là dũng công á, là công phu á. Mình bơi lội trong giáo pháp và mình thực hành trong giáo pháp. Và mình uống tận đầu nguồn của giáo pháp, thì đó là cái người mà có thực tu. Cho nên có một bà tiến sĩ Phật học người Anh á, bà đến bà gặp mà Thiền sư Ajahn Chen bà nói nhiều lắm. Mà bà nói những cái từ Phật học, bà dẫn chứng, bà biện luận. Mà đối với ngài này ngài tu thôi à. Bà nói đã xong ngài nói một câu: tôi rất là thương bà. Bà là một cái người nuôi gà, mà trứng gà bà không lụm, toàn là lụm con gà không. Mấy thiền sư nói xem nghe thấy hay, đúng không? Đó, cho nên là thiền sư Đạo Nguyên dạy học Phật là học quên chính mình. Học Phật là học quên chính mình, tức không còn ngã nữa. Gì? Học chính mình là quên chính mình. Quý tử nào rảnh ghi vô đi. À, về học. Học Phật là học quên chính mình. Học chính mình là quên chính mình. Cho nên á, quý Phật tử thấy là các vị đại đệ tử của Phật, các ngài đều dùng cái tâm để mà quán chiếu qua vạn pháp, thu thúc sáu căn, rồi các ngài mới chứng đắc quả vị vô sanh. Chứ không phải dễ đâu. Để chúng nhớ câu chuyện là trong Kinh A Hàm kể câu chuyện đó. Có một thầy tỳ kheo, khi mà đến gặp Phật, cái ông khóc lóc, ông trình bày là ông nói là: tôn giả Xá Lợi Phất ỷ là đại đệ tử của Thế Tôn, tôn giả sanh cái tâm ngã mạn lên, đánh con một vật tay rất là mạnh mà ông xin lỗi gì hết. Ông đến bị ông tật đố mà ông thấy ai cũng ca ngợi tôn giả Xá Lợi Phất. Thì khi mà ông đến ông trình Thế Tôn biết rằng ông này ông bị cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái thời Đức Phật á, Đức Phật không có nói ai lỗi ai quấy hết. Mà Đức Phật dạy tôn giả A Nan á, tập trung hết tất cả đại chúng có một cái buổi họp đặc biệt gọi là cử tội. Quý tử nhớ trong bộ luật gọi là cử tội, yết ma cử tội. Thì khi mà yết ma cử tội thì Đức Phật mới kêu tôn giả Xá Lợi Phất ra nói: hồi sáng có một tỳ kheo đến bạch với Như Lai như thế này: ông là một người ngã mạn, ông là một người ỷ là đệ tử lớn của Như Lai, ông đánh người này một bạt tai, ông đánh một bạt tai rồi ông bỏ đi không xin lỗi, có phải vậy không? Mình thấy cái thờ Phật rất là hay, đúng không? Tức là kêu ra hai bên đối chứng để cử tội, chứ không phải mà giữ đại chúng luôn. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất là sao? Mình thấy hai chỗ này nè. Quan ức gì? Quan ức không cần biện bạch. Bây giờ mình nói cái gì đó để cho mà là mình không phải là ngã mạng. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, hàng ngày con luôn luôn dùng chính pháp để đối trị cái tâm ngã mạn này. Pháp thứ nhất, con quý cái thân phận con giống như đất, phải không? Hay mình đọc từ giống như đất. Đất á, thì cái người giàu, người nghèo, người ngu, người trí đi trên đất con không bao giờ buồn hoặc là vui. Con không khi nào mà có một người nào mà giàu sang mà đi trên đất của con mà con mừng, mà không có người nào mà đi nghèo đi trên đất con buồn. Hoặc là ai á mà khạc hoặc là nhổ, con không vì đó mà buồn. Hoặc là nó đổ dầu thơm trên đất, đất không vì đó mà vui. Tâm con giống như đất. Mình thấy cái từ mình thấy tu khó. Bạch Đức Thế Tôn, tâm con giống như nước. Cũng vậy, nước gì? Nước á, khi có một người thông minh đến rửa cái dòng nước con không vì đó mà vui. Khi có một người ngu muội đến rửa trong nước con không vì đó mà buồn. Nước sẵn sàng cho đi tất cả mà không có mục đích gì hết. Tâm con giống như nước và lửa nè, đất nước gió lửa, ngài nói một dọc luôn. Bạch Đức Thế Tôn, con quý cái tâm con giống như cái con bò mà nó bị rụng cái sừng. Bạch Đức Thế Tôn, khi con bò rụng cái sừng rồi á, thì Thế Tôn nghĩ coi nó còn dám ra đường hung hăng với ai không? Rồi gì nữa? Bạch Đức Thế Tôn, tâm con giống như là cái cái chổi mà bị cùng rồi đó, thấy không? Thì con mà đã là cái chổi bị cùng thì không khi nào mà quét chỗ này quét chỗ kia nữa, tâm con cũng như thế. Rồi gì nữa? Bạch Đức Thế Tôn, tâm của con giống như một cái chén mà đựng mỡ bò đó, mà bây giờ chén này đầy rồi thì không thể nào mà đựng cái thứ gì vô được nữa, tâm con cũng như thế. Rồi tâm con quý như là một người chiên đà la, quý tử biết là cái giai cấp của Ấn Độ mà chiên đà la là thấp nhất, mà ngài quý như cái tâm nó vậy. Bạch Đức Thế Tôn quý như có một người chiên đà la thì không thể nào mà có cái tâm ngã mạn như với người khác, tâm con cũng như thế. Thì lúc này quý một tử biết không, trong kinh diễn tả là lúc mà Thế Tôn nói về 8 tháp đó, 9 tháp đó xong á, thì đại địa chấn động, ghi không? Nổ lên những cái tiếng chấn động, những bậc thánh mà nói ra mà. Thì Thế Tôn nói nha, này, này ông tỳ kheo, ông đến ông đảnh lễ gấp, nếu mà ông không đảnh lễ, khoảng chừng búng một ngón tay là cái đầu ông bị bể thành 7 mảnh, ghi đó. Nếu mà đại chúng mà vu khống một cái người nào đó mà ta tu chứng đạo á, thì tự nhiên trong khoảng một sát na là cái đầu mình tự nhiên bể thành 7 mảnh. Tôi tự tin điều đó. Đây, đây là mình nói trong nhà Phật nó có đặc biệt nhất là có những cái năng lực gọi là mình dùng cái từ là siêu hình, mình không có dùng mắt thường mình thấy. Đại chúng phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên khi mà cái ông tỳ kheo ông đến khóc lóc, ông nói là do cái tâm ông tật đố, do tâm ông ích kỷ, ông đến ông lãnh để ông sám hối. Để chúng thấy không? Có nghĩa là tất cả các ngài luôn luôn dùng cái tâm để mà quán chiếu, để mà thấy lại chính mình thì không còn ngã mạn nữa. Mà để chúng thấy một cái điều nè, khi mình học Phật pháp nhiều chừng nào, mình tu nhiều chừng nào á, thì tự nhiên mình có cái tâm nó trùng lại một chút. Đại chúng đồng ý được không? Đúng không? Mà người xưa ta nói sao? Lùi một bước là tiến xa vạn dặm. Để chúng thấy cái người mà ta ở Việt Nam mình á, cấy lúa, người ta đi đến ta đi lùi đó. Cái ai mà cấy lúa đi đến không? Không, toàn đi lùi, đúng không? Cho nên ở trong thiền viện Long Hổ, các đệ tử của thiền sư Vô Đức vẽ con rồng, con cọp, hai con đấu với nhau mà vẽ hoài mà không ra hình dáng gì hết. Thì thiền sư Vô Đức đi ngang qua nói, mấy ông vẽ gì cả đời cũng được. Con rồng á mà nó muốn tấn công con cọp á thì nó phải gì? Nó thun cái người nè, cái móng nó gồ tới trước, mà khi mà nó muốn thấy thế nó bay, nó chồm đó. Thì khi mà nó càng lui chừng nào thì nó chồm xa hàng đấy. Để chúng ngày xưa mình hồi nhỏ mình đi ở Việt Nam mà có những cái mương á, có ai mà đứng ở đây mà nhảy qua được không? Mà phải làm gì? Lùi xa thì sao nhảy qua được? Mà lùi mới nhảy qua được. Rồi con cọp sao? Con cọp mà nó muốn đánh đúng cái con rồng cái bụng á, là nó phải thu cái người, thu gươm mà đánh lên. Hồi xưa tôi học tôi biết á. Trong Thiếu Lâm Tự nó có gọi năm con là long nè, hổ, hạc, xà, hầu, là phải lùi phải như thế nào. Tức là tấn thối phải có bài bản nha, chứ không phải anh này học biết không? Mà tiến tới phải có bài bản hết mới được. Thì khi mà các đệ tử mà vẽ đúng như thiền sư Vô Đức là rõ ràng hiện lên con rồng cọp quá là đặc sắc. Nói thưa thầy, thầy đâu phải là họa sĩ đâu mà thầy hay chứ hả? Thì thiền sư nói, cái đạo lý học làm người nó cũng giống như cái chuyện này nè. Mấy ông tu tập mà mấy ông lùi chừng nào á, thì mấy ông tiến xa chừng đấy. Bây giờ thiền sư nói bài kệ, tay cầm mạ non cắm xuống ruộng, đúng không? Cúi đầu liền thấy trời trong nước, thân tâm thanh tịnh, đó là đạo. Lùi bước chính là đang tiến lên. Quý Phật tử thấy mình thì sao? Bây giờ mình muốn nhìn bầu trời trong không? Đâu cần nhìn lên, cúi xuống thấy. Mình thấy những cái ngôi chùa của miền Bắc á, mình thấy rất là hay nha, mình đừng có tưởng. Mình ra, mình trước khi mình bước vào chánh điện phải làm gì? Cúi xuống. Cái ngang, ở trên cái xà nhà thấp trúng à. Mà mình đi xà nhà vứt cái chán mình chết luôn. Nên cúi, mà cúi chừng nào thấp chừng nào thì mình thấy Phật, thấy gì đó. Cái ngày làm có ý nghĩa lắm, đúng không? mà không có cúi á thì không bao giờ vào chánh điện được, vào là trúng cái đầu liền, bớt. Dầu cho anh nào mà thấp cái máy cũng trúng, nó làm ngang nè, thước tư à, cỡ ví dụ nha, hai thước rưỡi vậy thôi. Cho nên trong nghệ thuật câu chuyện, nghệ thuật chuyện có một câu chuyện nữa là một hôm á, ông trời đế thích, ông mở một bữa tiệc rất là lớn, ông mời những cái con ngạ quỷ đến dự tiệc, và ông mời các chư thiên đến dự tiệc luôn, mà với một điều kiện là khi ăn một món đồ nào đó rồi, khi mà cầm ăn á thì sao không được quyền co cái tay lại, mà thẳng vậy nè, thẳng vậy ăn. Thì đại chúng biết rồi á, thì chư thiên á người ta ăn rất là ngon lành, rất là vui vẻ. Mà ngược lại á, thì những cái con ngạ quỷ nó ăn được, nó cãi suốt luôn, nó cãi, nó la, nó hét, nó giận, nó đập bàn đập ghế, nó làm sao mà ăn mà không có sao mà ăn, nó sân hận, nó bực tức lên, nó làm đủ chuyện hết. Đại chúng biết tại sao mà chư thiên ăn được không? Đơn giản thôi, người này đút qua người kia, kia đút lại, ăn được hết, còn nó không chịu đút. Tại sao nó không chịu đút? Bởi vì nó tham, nó sân, nó si, nó tật đố, nó ngã mạn, nó ích kỷ, một dọc tầm đó thì không bao giờ ăn được những cái món ngon của ông trời đế thích. Đơn giản, mình thấy cái đạo lý đơn giản lắm, đúng không? Áp dụng trong cuộc sống mình thấy rất là hay. Thì thôi tối nay về là gia đình nào nha, đút nhau nha, khỏi cần. Đút thử, đó, ông thầy đang giảng thì đúng không? Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần 4. Pháp tham thiền bậc nhất, chẳng hõn cũng chẳng gấp, chánh niệm chẳng hở thưa, công phu phải miên mật. Đó. Cho nên là có những người mà khi được hòa thượng khuyến khích rồi, về tu ngày tu đêm, tu chừng tháng cái bỏ không tu nữa. Và gì? Đó, gấp. Rồi khi mà sao? Hổng là gì? Tức là chậm lại. Cho nên trong cái bài mà hạ thủ công phu tu thiền của Ngài Thiên Cơ, hạ thủ công phu tu thiền điều cần thiết yếu nhất là đừng 10 ngày nóng, 3 ngày lạnh. Giống như là đang dùi cây la lửa, lửa chuẩn bị cháy cái bỏ. Mà gấp nó sao? Là chúng mình thấy có những người mà tu gấp gáp á, thì tự nhiên mình thấy trên khuôn mặt là mình dùng cái từ là nó không có được bình thường, đúng không? Nó cao có rồi nó khó. Mà mấy người mà tu gấp nha, là mình nói dùng cái từ đại sân, mấy người đã đụng cái sân dữ lắm, lá một cái liều. Mà sao mình tu á, mình tu rề rề cũng được. Sư phụ tôi nói là tu mà giống như lục bình mà trôi trên sông á, sáng trôi lên chiều trôi xuống thì cũng được. Mà mình cố gắng như thế nào đó là chánh niệm chẳng hở thưa, công phu phải miên mật, tức là không có gấp quá mà không có hỏng quá. Đó. Thứ năm, pháp tham thiền bậc nhất vốn không bày hình thức, mỗi duyên ngộ khác nhau, chẳng câu nệ kiểu cách. Đó. Tức là cái pháp tham thiền này hay cái mức độ là không có bày ra hình thức. Cho nên đại chúng nhớ vào cái đời mà Đường Vũ Tôn mà ông quỷ hoại Phật Pháp á, là các tông phái khác là chết tiệt hết, tê liệt hết. Đặc biệt nhất là thiền tông vẫn đứng vững. Các ngài sao? Hình như ngài Nham Đầu, tất cả các vị thiền sư tổ sư là các ngài ẩn ở trong thôn xóm để hình thức là người cư sĩ, nhưng mà vẫn tu. Mà tu đặc biệt nhất là các tông phái khác là phải có chuông, có mỏ, có khánh, lính vô nó bắt nó giết. Còn đối với tinh thần nhà thiền là không câu nệ hình thức. Là chúng biết tu cái kiểu gì không? Một hôm vua Hương Chí thỉnh tổ Bát Nhã Đa La vào cung cúng dường. Rồi ông vua nói thôi, bây giờ là muốn cho đất nước được an ổn, mỗi vị tụng bộ kinh. Thì khi mà ông vua đó là như thế thì tất cả các vị đều người tụng kinh Pháp Hoa, người tụng kinh Địa Tạng, mà một ngày tụng không biết bao nhiêu kinh. Mà ngược lại Tổ Bát Nhã Đa La tụng kinh gì hết. Ông vua cũng thắc mắc, ông hỏi: Bạch Hòa Thượng, các vị cao đức đều tụng kinh hết, mà tại sao Hòa Thượng không tụng? Có tụng chứ. Một ngày tôi tụng 1000 quyển kinh. Kinh Hòa Thượng đâu? Kinh Hòa Thượng đâu không thấy? Thì bắt đầu Ngài nói: Ta hít vào không kẹt ấm giới, thở ra không dính mắt sáu trần, một bộ kinh. Để chúng ráng cố gắng về tụng bài kinh đó nha. Hít vào không kẹt gì? Ấm giới là gì? Thở ra không dính mắt sáu trần. Bây giờ mình ráng cố gắng, hồi sáng giờ quý Phật tử tụng bao nhiêu? 1-2000 cuốn kinh, đúng không? Mình hít vào là không chấp vào cái thân tâm ngũ uẩn này, thở ra mình không dính mắt sáu trần, ngồi đây sao dính? Một bộ kinh, dễ tu không? Nghe nói như thế cái về làm biến tụng kinh gì hết luôn. Đó, cho nên là khi mà ông vua Đường Vũ Tôn ông mất con lên á, thì Thiền Tông lại đứng mạnh nhất, phát huy mạnh nhất. Đó. Thứ sáu, pháp tham thiền bậc nhất, đèn tâm soi sáng rực, phóng ra vô lượng quang, phá đêm dài tối mịt. Đó. Tức là ở đây để chúng thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền mà cái tâm mình mà tỉnh đó nha. Cho nên Đức Phật nói là khi ông tọa thiền mà cái tâm ông mà tỉnh lặng khoảng một sát na thôi, bằng mình xây 7 tháp báo cúng dường. Mà một sát na thôi mà được không? Được không? Một sát na là sao? Một sát na có khoảng bao nhiêu? Một cái khẽ móng tay là bao nhiêu? Là 90 sát na. Một khẽ này. Mà bây giờ mình ngồi sao? Vô. Mà thì sư Đặng Nghiên sao? Vô lượng chư Phật đếm đo cái công đức của ông khi ông ngồi thiền khoảng một sát na tâm tĩnh lặng, đo mới vô. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì vô niệm đòi được, đúng không? Bởi vì nó trong đó nó không có không gian và thời gian. Mà hay cái một chỗ là khi mà chúng ta ngồi thiền, tôi nói cái chỗ này có nhiều người tin không biết. Đức Phật đã từng nói là khi mà mình cắm một cái cây xuống chỗ nào là cái xương, cái cốt mình nằm chỗ đó. Đức Phật nói nếu mà cái nghiệp của mình mà có cái hình tướng là đầy bích hư không luôn. Cho nên Đức Phật mới, trong kinh Tương Bộ Đức Phật hỏi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nước mắt của các ông nhiều hay là nước biển trong bốn đại dương nhiều? Cái gì nhiều? Nói chung mình nghe kinh mình nói lại chứ, đúng không? Nhưng mà các thầy tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn là nước biển chắc chắn phải nhiều hơn. Mà lúc đó là cái hàng mà sơ quả nhị quả đó. Chỉ có cái hàng vô lậu mới thấy được mới nói là nước mắt nhiều hơn. Mà các hàng vô lậu cũng chưa thấy, chỉ có trí Phật mới thấy là, bởi vì các hàng A-la-hán là có thấy có 84.000 kiếp mà chưa thấy qua hơn được. Mà chỉ có trí Phật mới thấy vượt qua hơn nữa. Đức Phật mới xác chứng là nước mắt của các ông nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương gộp lại. Các ông khóc cho cha, khóc cho mẹ, khóc cho người thân, trải dài trong vô lượng sanh tử, thì mình biết cái nghiệp mình nó khủng khiếp. Thì bây giờ muốn hóa giải cái nghiệp lực này thì chỉ có gì? Đèn tâm soi sáng mới phá đêm dài tối mịt. Tôi không phải khuyến khích mình tu thiền á, mà nói về cái tu thiền mình phải nói chắc nhiều kiếp tôi cũng tu hứng chí đó. Thật á, làm sao nó thật mà nói thật luôn, đúng không? Bởi vì tôi kinh nghiệm cái điểm này, tôi biết, tôi kinh nghiệm bản thân mình. Mà khi mà chúng ta ngồi thiền rồi mà yên ổn rồi, bắt đầu là nó có một cái diệu dụng để phá đi những cái nghiệp mà từ vô lượng kiếp mình gieo. Mình kết tập bây giờ nó hình thành rồi thì chỉ có một cái phương pháp là tội thiền để mới hóa giải, mới chiết giải những cái quan nghiệp nhiều đời của mình đến. Chỉ có ngồi thiền thôi nha. Ráng cố gắng tu đi. Bảo đảm cho nó mình ráng cố gắng mà tu. Rồi có một ngày gì? À, ai thuộc cái bài kệ đó của Từ Trung Sĩ. Vào các bụi á, xăm xăm cất bước vào bụi đời á, hoàng ống đầu mi mở khơi khơi á, sớm bắt rong chơi vào bụng ngựa, nhà đông cười nói nhập thai lừa, rồi một mai băng giá hết, chanh hoa đu nở rộn xưng đài. Có một lúc nào đó là vô lượng chư Phật, bao nhiêu 60 vị Phật ngồi đây. Thiệt nha, tôi nói thiệt, mình tin mình tu đi. Có một lúc nào đó là đêm dài mờ mịt bao nhiêu năm tháng, trong khoảng một sát na là gì? Sát na diệt khước a tỳ nghiệp, tức là trong khoảng sát na diệt vô lượng nghiệp nghiệp chướng của mình, bằng đem lời vọng dối chúng sanh tội chết đó, cắt cái lưỡi. Tổ nào biết không? Đúng rồi, thiền sư Quyền Giác. Chứng Phật tướng á, chứng Phật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, bằng đem lời vọng dối chúng sanh tội chịu cắt cái lưỡi hằng sa kiếp. Ngày bảo đảm cho mình rồi. Phải không? Mình tu sao mà có người bảo đảm gì là mình tu chắc chắn là mình tin, phải tin cái pháp này. Tin cái pháp vô thượng, tin cái pháp thậm thâm. Này các ai tin không? Tin phải tin chắc đó nha. Cho nên thiền sư Đạo Nghiên nói, hãy cắt đứt niệm tưởng bằng sức mạnh của thiền định. Chỉ bằng cách này ta mới có thể đạt đạo là chứng nhập được tâm Phật, tức là chân tánh của mỗi chúng ta. Ánh sáng của Phật tâm từ chúng ta chiếu ra, lòng từ mẫn của Phật tỏ ra từ Phật tâm trong ta. Chúng ta nhận ra rằng sự trang nghiêm của Phật cũng là trang nghiêm của tự tâm. Tức là Ngài nói bây giờ muốn đạt đến cái chỗ này phải cắt đứt những cái niệm tưởng lăng xăng. Mà muốn cắt đứt những cái dòng tư tưởng này chỉ có con đường thiền định. Vậy chúng ta tranh thủ học tiếp. Bảy pháp tham thiền bậc nhất không có gì kỳ đặc. Lúc đói thì ăn ngay, mệt ngủ liền một giấc, sướng không? Này đến này hơi tự tại chút ha. Pháp tham thiền có gì kỳ đặc hết? Có một ông tăng đến hỏi thiền sư Vô Đức, trước khi đắc đạo hòa thượng làm gì? Ngài nói gánh nước, chẻ củi, nấu cơm. Sau khi hòa thượng đắc đạo làm gì? Gánh nước, chẻ củi, nấu cơm. Đâu có khác gì ngày trước, khác rất là nhiều. Ngày xưa ta đang gánh nước, nghĩ tới chuyện nấu cơm. Ta đang nấu cơm, nghĩ tới chuyện đi chợ. Ta đang đi chợ, mình có gì không? Làm chuyện này mình nghĩ chuyện khác, nghĩ liên tục mình khùng luôn. Còn ở đây khi ngộ đạo rồi, cũng gánh nước, cũng chẻ củi, cũng nấu cơm, mà làm cái việc gì biết việc đó, không thêm nữa. Xong rồi bắt đầu tiếp tục. Cho nên á, cho nên các ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, tăng hỏi thiền sư Triệu Châu người xong việc thì thế nào? Sư đáp, chính là lúc này là gọi là đại tu hành. Tăng hỏi chưa biết hòa thượng có tu hành không? Mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện. Mặc áo ăn cơm là việc tầm thường, chưa biết hòa thượng có tu hành không? Sư nói, ông hãy nói ta mỗi ngày làm việc gì? Là công án á, là công án của mỗi người. Cho nên quốc sư thánh nhất nói, tọa thiền tâm môn là đại giải thoát, các pháp đều nương nơi đây mà lưu sức, muôn hạnh đều nương nơi đây mà thông đạt, trí tuệ thần thông diệu dụng đều nương nơi đây mà sanh, tánh mạng trời đất cũng đều nương nơi đây mà phát. Tức là ngài khẳng định gì? Tọ thiền tâm môn là đại giải thoát. Tất cả các hạnh lành đều từ nơi đây mà lưu xuất ra hết. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tất cả từ nơi thiền định, nơi sự tu tập. Thấy không? Đó là muôn hạnh lành. Cho nên trong bạc đội giả danh pháp ngữ có nói một đoạn: nếu muốn khỏi cái khổ sanh tử luân hồi thì phải sạch tình thức, mà muốn sạch tình thức thì phải tỏ ngộ tâm, mà muốn tỏ ngộ tâm thì phải tọ thiền. Như vậy, qua cái phần này để chúng tôi nêu lên pháp môn của Đức Phật có vô lượng pháp, nhưng mà cái cửa ngõ để thâm nhập vào Phật tâm chỉ có con đường tọ thiền để thâm nhập Phật tâm. Chỉ có con đường tọa thiền mới hóa giải mọi tình thức, mọi nghiệp lực từ vô lượng kiếp của chúng ta. Bởi vì mình thấy là cái luân hồi mình nó dài quá thì mình tạo vô lượng nghiệp. Mà bây giờ mình muốn hóa giải những cái nghiệp này thì mình tạo các việc thiện pháp hoặc mình bố thí, mình cũng chỉ là phần phụ thôi. Phải không nói? Đúng không? Mà bây giờ chỉ có mình tọa thiền để gì? À, chỗ nãy nói nè. Đàn tâm soi sáng rực phóng ra gì? Vô lượng hào quang phá đêm dài tối mịt. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong kinh gì mà Tôn giả Tu Bồ Đề nói: khéo hộ niệm, khéo phó chúc chư Bồ Tát. Kinh Kim Ca, đúng không? Sáng Đức Thế Tôn vào thành thứ tự khất thực về trải tổ cụ. Khi mà thọt ngọ chai xong, trải tổ cụ dưới gốc cây ngồi thẳng lưng tổ thiền. Đó là gì? Khéo hộ niệm, khéo phó chúc. Đức Phật dạy rồi, bây giờ nó âm muốn gì nè là phải gì? Vậy thôi, thấy không? Dạy cho mình hết rồi, đúng không? Cho nên và cái phần này chúng tôi cũng mong mỏi quý Phật tử khi chúng ta còn một hơi thở nào đó, mình ráng cố gắng, mình dụng công, đừng có uổng một gì một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một đời không ngộ quãng đời sầu. Thôi hết ha. Nghỉ bây giờ qua cái phần gì? Nửa tiếng nữa nha, tham vấn đạo lý. Nửa tiếng là cái gì? Đó, mấy một tiếng à. Bây giờ ai hỏi gì đi, để cho nửa tiếng nó nghỉ rồi về sớm. Nửa tiếng, ráng ngồi đi nửa tiếng nữa. Mới cần tiếng mà. Đại chúng ngồi chịu nổi không? Anh binh trưởng anh thương quý phật tử sợ ngồi không nổi, anh nói nghỉ 5-10 phút vậy. Rồi.
Thầy giảng cái thiền sư về thắc mắc về ánh sáng lớn, rồi thiền sư khạc ra một đợt, rồi thiền sư ngộ ra. Ánh sáng lớn đó thiền sư ngộ ra là chi thầy?
Chị, vừa phải hỏi ông mới biết. Trong kinh Tương Bộ cái câu chuyện có một vị ngoại đạo Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Đức Phật: thưa Sa Môn Cồ Đàm, cái giáo pháp của Cồ Đàm nói có phải là vô ngã hay không? Thế Tôn im lặng. Thì khi mà Thế Tôn im lặng không có nói thì ông nghe Thế Tôn trả lời căn bỏ ông đi. Tôn giả đang thắc mắc, bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn đã từng giảng là cái giáo pháp Thế Tôn là vô ngã, mà tại sao người ta hỏi Thế Tôn nói? Ông biết là nếu mà chỗ đó tôi nói mà vô ngã, ông chấp là vô ngã. Tôi hiểu không? Thì đây cũng vậy, khi mà chúng ta nghe cái vị đó ngồi chỗ đó mà chúng tôi mà nói ra mà giảng chạch ra hết luôn á, thì mình nghe rồi là mình gì? Mình tưởng rằng cái đó là cái ngộ của mình. Cho nên một câu hợp đầu ngữ muôn kiếp cọp cọc lừa ở chỗ đó, độc đáo chỗ nhà thiền ở đó. Nên cái ngài là không có nói trắng ra hết, trắng ra hết là xong luôn. Cái ngài có từng ngài Hương Nghiêm nói một câu nè, ta không quý đức hạnh của tiên sư, nhớ nha, ta không quý công hạnh của tiên sư, mà ta chỉ quý tiên sư một điều, không vì ta nói phá. Đúng không? Nếu phá cái câu ngữ ra, chẳng hạn như Tổ Quy Sơn mà nói đó, tức là ngài không có quý trọng Tổ Quy Sơn là đức hạnh hay là cái gì hết, mà chỉ quý Tổ Quy Sơn là không vì ngài nói trắng ra. Nếu mà nói trắng là không có ngày hôm nay. Để chúng nhớ câu chuyện mà thiền sư Đạo Ngộ là thầy của thiền sư Tiệm Nghiêng. Một hôm hai thầy trò đến nhà Đoàn Việt tụng cái đám chết. Nhớ không? Thì khi mà Tiệm Nghiêng gõ trên cái quan tài hỏi sanh ư tử ư, thì thiền sư Đạo Ngộ nói sanh cũng không nói, chết cũng không nói. Năn nỉ cách mấy cũng nói giữa đường. Hòa thượng mà không nói con cũng đánh hòa thượng á. Thiền sư nói đánh thì đánh mà nói không nói. Ông thôi hòa thượng hai ba thôi, mặt mày sưng húp rồi. Đệ tử mình đánh ông thầy. Thiền sư Đạo Nghiêng nói tôi thiền sao ăn được hết á. Mà chúng mà khi tôi về hòn ấy, thầy tại sao mà mắt thầy bị sưng húp? Chẳng lẽ tôi nói dối? Tôi nói dối cũng được, tôi nói tôi té thì tôi nói dối chúng. Mà tôi nói ông đánh tôi thì ông ở yên rồi, bởi vì chúng chưa ai chứng pháp nhẫn. Đúng thiện nói là thôi đập đó đúng không? Ngày như xưa mà tôi làm nhà khách mà giống như là bảo vệ cái thất hòa thượng á, là rõ ràng là khi có một người nào mà giữa đêm mà họ đến thất hòa thượng hẹn 12 giờ đêm 1 giờ đêm là bất cứ thế nào tôi phải chặn lại, không được cho lên, ví dụ đó. Thì ở đây cũng vậy, những đại đệ tử của ngài Đạo Ngộ là có một số người chưa chứng đạo mà toàn là tướng không à nha, tướng triều đình, họ về hưu rồi vô tu nhiều lắm, tướng giống như Chánh Huệ gì nữa. To lớn rồi thôi chứ giặt ông chết. Ông khóc lóc, khóc xong đảnh lễ ông thầy, ông ly. Đi một hôm cái ông đang ở trong thất á, thì ông nghe bên kia tụng kinh Phổ Môn á. Hoặc hiện thân tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo, hoặc hiện thân tể tướng thì hiện thân tể tướng, vân vân. Ngay tức khắc ông ngộ liền. Ngộ chỗ nào? Thật ra không có sanh, thật ra không có chết. Mà tùy duyên biến hiện từ cái trạng thái này qua trạng thái khác. Bây giờ nói sanh cũng được mà nói chết cũng được. Nó tùy duyên thôi. Ông về để ông cho ông thầy ấn chứng mà về hay tin thầy mất. Khóc quá trời luôn. Thì cuối cùng ai ấn chứng biết không? Sư huynh của ngài, tức là thiền sư Thạch Sương ấn chứng. Thì như vậy ở đây tôi nêu lên cho đại chúng biết là có những từ, những ngữ, những cú trong nhà thiền các ngài nói nửa chừng không nói hết. Nói hết là mình tưởng rằng cái sở ngộ của mình nên không có nói. Thấy không? Chú biết không?
Dạ, cảm ơn.
Rồi, ai hỏi nữa không? Huynh đệ nào? Huynh đệ nào thắc mắc gì không? Ở dưới đây, ở dưới mấy huynh đệ. Mình đừng có ngại. Có những lúc mình sợ mình nói ra người ta cười. Không có ai cười. Học Phật pháp là mình có những gì thắc mắc cái mình chia sẻ cho đại chúng. Để mình cùng nhau mình
con xin hỏi thầy một câu này, có thể nó cũng hơi một chút, nhưng mà con cũng để trong lòng hoài, làm sao thôi thôi con hỏi luôn. Dạ thưa thầy, thí dụ như là lúc bà ngoại của con còn sống cách đây khoảng hơn một năm á, thì khoảng thời gian dài đó đó thì khoảng mười mấy năm đó, con lẽ ra phải chăm sóc bà ngoại con nhiều hơn, nhưng mà con vì vô bên cho nên con không có chăm sóc bà ngoại con. Để bà ngoại con mất rồi đó, thì con mới can đảm lên con. Con nghĩ rằng con có lỗi bà ngoại con nhiều, rồi con mới nhận ra được là con được ngày hôm nay là tại nhờ bà ngoại của con rất là nhiều. Cho nên con mới quyết định đó là con đi làm thiện nguyện rất là nhiều, để con cũng như là làm gì để mà trả lại cái ơn cho bà ngoại của con cho những được tốt. Nhưng mà con càng làm thì con cảm thấy là con làm không có đủ, mà nhiều người người ta rất là đói khổ, rồi người ta bị nhiều cái hoàn cảnh khó khăn lắm, thì con lại bị vướng mắc. Và cho nên con nghĩ rằng đó là hoặc là thôi con cứ phải tiếp tục làm việc giúp cho họ đó, thì con qua giờ thầy giảng đó thì mình tốt hơn hết, thì mình đi tu thiền, mình tu đến thành hào, mình sáng tỏ ngộ cái tâm của mình được rồi thì mình mới đi làm việc cái thầy. Mà con cảm thấy là những thì con không bằng con, không biết không có nên bỏ hết cái gì con vô tu.
Rồi rồi,
cảm ơn thầy.
Ở đây là trong trong mỗi con người chúng ta, là lúc chúng ta chưa biết đạo lý, hay nói khác hơn là lúc chúng ta chưa biết cái sự tu tập, mình vướng rất là nhiều cái sự lỗi lầm, đúng không? Thì bây giờ mình biết là ngày xưa là mình có cái thân này cũng nhờ cha mẹ, mà khi cha mẹ mình mất rồi thì cái người thân duy nhất của mình nuôi mình, tức là trong đó có người gần gũi mình nhất, như nãy cô Phật tử này nói, thì không có gì lạ hết đó. Thì bây giờ cái chương trình của mình phải lập ra là bây giờ mình có thể mình làm cái thiện nghiệp, mình giúp những người khác, rồi mình hồi hướng công đức lành này về cho cái người thân duy nhất của mình, nếu mình cảm thấy là mình vừa làm vừa tu. Còn cái chuyện mà mình thẳng một cái con đường mình tu á là cái chuyện khác nữa. Bởi vì cái tu này á, nó đòi hỏi thứ nhất là phải có duyên trong nhiều đời. Thứ hai là phải đầy đủ cái phước lực. Thứ ba là nó phải hợp với cái lời phát nguyện trong cái đời trước. Nó làm cho mình, nó thúc giục mình, nó làm cho mình trăn trở. Mình ở ngoài đời không làm được cái gì hết. Cuối cùng mình phải vào cái con đường này. Cho nên á, mình nói thẳng một điều luôn. Tu á, không phải là vào chùa mới tu, mà mình ở nhà mình làm các việc thiện pháp, mình tu học, có nhiều lúc mình ở ngoài đời cư sĩ mình tu được. Mà nếu không khéo á, mình vào ở trong thiền viện hoặc là trong chùa mình tu cũng được. Cho nên á, muốn được như thế thì bây giờ mình phải là tập sự. Hẹn bây giờ mình đến ở đây có các thiền viện, hẹn như thiền viện ở Tiêu Dao hoặc là những cái thiền viện ni nào đó, cái mình đến mình ở một thời gian của thử mình có hợp hay không, đúng không? Rồi bắt đầu mà nếu mà đủ duyên hợp cái mình về Việt Nam, mình xin vào Nguyên chiếu hoặc là Linh chiếu hoặc là Phổ chiếu, Huệ chiếu, mấy cái chiếu thì tôi quan cần cái tôi gửi vào, khi mình ở mình tu thì mình thực tập thử, mà mình cảm thấy mình thích hợp, mình đủ duyên thì mình thẳng tiến cái con đường này luôn, chứ không có gì mà bằng hối hận gì hết, trở ngại gì hết, đúng không? Nên muốn được gì phải thực tập một thời gian. Đại chúng biết rồi đó, những người mà đi xuất gia không phải tự nhiên ta vô thiền viện liền, mà ta phải tập sự làm thiện pháp, rồi ta khởi niệm là phải đi xuất gia, rồi ta đi tới đi lui, đi tới đi lui 2-3 năm trời, bắt đầu đủ nhân duyên là ta mới đến. Nhưng mà có những hạnh mà đến mà xin xuất gia là sư ông cũng cho, sư ông nói thôi làm đời sống cư sĩ làm lợi ích nhiều hơn, chứ không phải ai cũng vào mà hòa thượng cho xuất gia, mới hiểu gì đó. Rồi Phật tử nào hỏi tiếp.
Cầm đây để coi ai nói. Em muốn hỏi.
Dạ, được thầy cho con hỏi câu. Tức là khi mà bình thường mình cũng mặc lên. tức là khi bình thường mình còn tỉnh táo thì tức là cái niệm gì khởi lên là mình biết, rồi mình biết đó là vọng niệm hay là chân tâm. Nhưng mà khi mà cận tử nghiệp nó đến thì lúc đó là giống như mình bệnh này bệnh kia, rồi oan gia trái chủ đến là lúc đó làm sao tâm mình định để mà mình tập tâm.
Rồi, đúng. Phật tử này hỏi là khi, tôi trả lời tự nhiên người ta thu băng không có rõ. Phật tử này hỏi là khi mình còn tỉnh táo thì mình còn biết những cái niệm, niệm sanh diệt, đúng không? Niệm vọng tưởng. Khi mà cái cận tử nghiệp nó đến thì mình làm sao mình hóa giải? Thì mình học, ở đây mình học lâu chưa? Mới phải không? Đúng là mới. Nếu mình học mà lâu á thì mình mới có cái niềm tin. Cho nên á, trong nhà thiền nó có một cái từ gọi là gì? Hả? Không phải. Trường viễn, phải không? Hòa thượng dùng cái từ gì?
Miên viễn.
À, trường viễn nghĩa là dài á, dài. Ờ. Hay nói khác hơn là ở dân gian ta dùng cái từ là trường đồ chi mã lực. Tức là đường dài mới biết ngựa hay. Thì đây là công phu mà muốn cho mình được. Mà khi cái cận tử nghiệp đó mình tỉnh táo thì trong lúc đó hàng ngày mình phải tu tập, mình phải dụng công. Khi mình dụng công mình tu tập đó, nó có một cái chiều hướng, tức là thấy đúng như sự thật. Thì khi mình chết đó, mình chuẩn bị chết đó, mình cũng tệ lắm cũng được 30%, biết không? Còn hàng ngày á, chẳng hạn bây giờ tôi nói một, đưa một ví dụ thôi. Khi tôi đi qua quán nhậu, tôi đi bình thường, dính dáng hết. Hoặc là tôi đi ngang qua một cái người hút thuốc thấy bình thường, mà tôi đi là cái ông Phật tử nhà ông hay, ông đi qua nữa. Trời, thầy biết thằng này nó giàu ghê, nó hút thuốc 3 số 5, nó sang biết hay vậy? Cùng ngửi thuốc cũng biết liền. Thì cũng vậy là hàng ngày ông hút thuốc, phải không? Nhưng mà tôi đối với tôi bình thường không biết mùi gì hết. Anh hiểu không? Tức là hàng ngày mình quân tập về cái gì thì mình chết cái con đường quân tập mình đi.
Dạ, nhưng mà tôi nghĩ là giống như nhiều khi là những cái nghiệp khác mà nó giống như là nó chưa có chỗ ra, nhưng mà đến cái thời điểm đó nó mới chỗ ra thì giống như là nhiều quá làm sao mình...
Không có, để tôi nói hết từ từ. Cho nên là trong kinh Bách Vũ có kể một câu chuyện, có một cái ông này á, biết không? Ông bẫy được một số những con thú, con khỉ, con cá, rồi con gì nữa, con chim, rồi con gì nữa, con rùa. Và khi mà ông bẫy xong rồi đó, thì lạ một điều là bốn con này á, con khỉ thì muốn lên cây, con chim muốn bay lên, con cá muốn xuống nước, con rùa muốn lên núi. Cho nên cuối cùng không có con nào chung một chí hướng hết, cho nên ông đến bắt rất là dễ. Thì cũng vậy, cái nghiệp tập của mình, quân tập hàng ngày như thế nào thì nó đi theo cái chiều hướng đó. Thì bây giờ mình nói là tự nhiên ở đâu nó đổ xuống nghiệp ha. Đừng có lo, chứ xa quá mất công. Mà khi chúng ta tu tập, nhớ nha, chưa có liễu ngộ, nhớ nha, chưa có liễu ngộ, hoặc là mình sanh cát cõi, cũng gọi là lục đạo á, mình chưa nè, thì mình cũng phải trang trải cái nợ nần đó. Đừng có lo chi là xa là nó chỗ ra gì hết á. Mà cái thực tại hiện tiền nhất này, tôi kinh nghiệm với tôi nha. Hồi xưa tôi vào trong thất, tôi nhìn tôi thấy con chó, tôi nói, ủa mà tại sao con chó nó vào cái kiếp thú làm chi? Nhưng mà khi mà tôi sực tỉnh rồi, tôi mới phản quan lại là ngay trong giờ phút thực tại này mình tu như thế nào đó để đừng thành cái kiếp súc sanh. Chứ mình chạy theo đó là dư thừa, biết không? Thì như vậy là ngay cái hiện tiền này mình giải quyết như thế nào đó để những cái vọng niệm này đừng có tái diễn, đừng có lặp lại, đừng có cuốn theo cái dòng xoáy của nghiệp lực, của sức mạnh diệt nghiệp. Thì khi mà mình chết mình có một cái sức mạnh, hiểu không? Cho nên là gì? Cái người mà sống thọ nha, là gì? Là cái phước. Phước cái gì? Phước để mình tu tập. Anh hiểu không? Ngày bây giờ anh mới tu có 1-2 năm, anh chết bất thình lình, thì cái đó là cái phước nó kém. Thì đúng là nghiệp cũ nó dồn đó, dẫn mình đi. Còn mình đừng có ngại. Anh tu chừng 10 năm mà tự nhiên đâu nó xì ra nhiều đó. Người ta nói đổ nghiệp mà không phải. Khi mình có điều kiện rồi bắt đầu nghiệp nó ra từ từ để mình hóa giải nghiệp lực. Ráng tu đi, mấy năm rồi? Mười mấy năm tu hả? Mười năm tu đâu?
Vòng vòng.
Ráng cố gắng về đây đi, tu đúng cái pháp, phải tu đúng pháp mới được. Tu mà tạo vòng vòng là không được. Anh Chánh Quyền chia sẻ thêm nè.
Thưa Nam, tại vì cái này là một hiện thực. Và hồi sáng có nói sư cô thể nguyên đó, từ Khánh đó, ai cũng biết trong lòng cô bị ung thư, cái giai đoạn cuối là ung thư rất là đau. Cô thật sự là thực chứng là cô phải mang cái máy 2 tiếng đồng hồ để một phim nó vô đó. Mà cổ không muốn để nhiều, tại vì để nhiều nó mê, nên nó không có tỉnh. Cổ chấp nhận đau, đặng cổ tỉnh, đặng cổ không phu được. Đó là tại cổ miên mật, từ hồi cô biết tới thì là cổ miên mật, tới ra đi rất là tỉnh, mặc dù rất là đau. Đó là như thầy nói đó, ăn thua cái công phu mình.
Ăn thua một ngày, nhưng mà học võ vậy cái gì.
Tới thì đó mình mới quá giải được. Còn mình cứ đi tới thì như bữa có không thì tới cho nó bị nghiệp lực nó lên.
Ở đây là cái anh tệ quán hồi bữa lên, nó ngồi anh tâm sự, anh mổ tim, anh banh cái ngực anh mổ á. Thì khi anh mổ rồi, những người mà ở trong cái bệnh viện á, là bác sĩ dặn là cứ mà chừng 5-10 phút là phải tự nhiên bấm cái nút gì đó cho cái thuốc nó lên. Mà anh quyết định anh thử là anh không bấm, coi thử như thế nào. Thì anh mới phát hiện ra được rằng khi cái đau nó lên á, thu lúc anh ngồi thiền, thu sang lát luôn. Mà cái ngồi thiền nó đau gấp 10 lần cái này thắng. Bởi vậy bác sĩ nó ngạc nhiên, nói là tại sao cái ông này là suốt một ngày ông không có bơm gì hết mà ông rất là bình thản, còn những người khác ta khóc ta la khắp bệnh viện luôn, những người giống như ông, mổ giống như ông. Và ông ấy cảm ơn được rằng là ngày xưa ông ngồi thiền cũng có ngồi tu, mà ông tưởng rằng tu vậy biết bao giờ thành tựu, mà bây giờ khi cái bệnh đến, khi đối duyên xuất cảnh hiện thực rồi, ông ấy cảm ơn cái phương pháp hòa thượng chỉ. Thấy không? Chết làm chủ được. Thấy không? Không có đi bậy. Mà tôi nói thiệt với anh, khi mà chết là 3 đường 6 nẻo nó hiện tiền ra hết đó. À, tôi giảng thể nghiệm cái chết nghe chưa? Về nghe đi. Không chịu nghe mà cứ đi vòng vòng không mà hỏi chết luôn. Tôi cái kiểu này. Phải nghiên cứu một cái chỗ nào thôi cho xong. Chứ mình đi vòng vòng kiến thức nhiều nó không dính dáng hết đó. Thấy không? Về mở trên cái mạng tôi ra thể nghiệm cái chết. Đọc chưa? Chưa luôn đó, bởi vậy. Sách. Hả? Cho anh coi nha. Cho anh coi, anh biết. Nghiên cứu. Ừ.
Kính thưa thầy. Cho con hỏi một câu hỏi nè. Cái động lực nào mà để thúc đẩy để thầy đi tới một cách dễ dàng? Thầy thường thường người ta tu gặp trở ngại chậm cái đường tiến đó.
Bây giờ bắt
tình
của thầy, bắt tôi kể không ạ? Người bắt mí phải không? Bắt mí cũng được. Ở đây tôi nói cho đại chúng một cái điều nè. Những người xuất gia hoặc là những người đi qua cái con đường này á, thì 10 người hết 9 người gặp những cái hoàn cảnh, những cái chướng duyên nó đến. Chướng duyên của tôi là nó khác cái chỗ này. Khi đó tôi làm một cái nơi tôi làm việc, tôi làm một cái nơi làm việc, thì tình cờ có một cái sư bà mới đến. Tôi làm bên cái xưởng cưa, tôi làm bên kiểm soát cây gỗ, thì xưởng cưa đến thì khi tôi ra để kiểm soát cây gỗ này, thì có một cái sư bà đến mới hút bột cưa. Thì khi mà tôi đến tôi làm quen, mới thôi đó tôi chưa biết đạo gì hết á. Thì bà mới về, bà cho tôi mượn 3 cái cuốn sách đầu tiên tôi đọc. Anh chú biết gì không? Quyển 1, 2, 3 gọi là Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Đàn Hồng. Khi tôi đọc đó rồi tôi chấn động luôn. Tôi thấy cái đời sống mà sao mà nó hay quá. Cái đời sống ấy, nó quá cao thượng mà nó quá thanh khiết, cho nên lúc nào tôi cũng hướng tâm đến hết. Hướng tâm. Thì bạn ngồi một điều, khi mà tôi hướng tâm đến, bắt đầu sống an ổn mà khi mà hướng tâm đến, mình nói thiệt luôn. là giữa cái thiện và cái ác nó giằng co, lúc tôi phát tâm phát nguyện, tôi vừa đọc xong tôi phát nguyện ăn chay liền, ăn chay chưa, ăn chay đúng 3 năm á, thì đến cái năm thứ 3 bắt đầu lại xảy ra, lúc đó cũng chưa tính đi tu, từ lúc đó là làm còn tiền bạc còn đủ thứ à, lúc đó có mấy hai nữa. Lúc đó mới có 20 tuổi à, 20 tuổi đầu là quyết tử biết rồi, là còn gì, còn gì biết không, đúng, còn yêu đời lắm, không có chịu đi tu. Thì đùng một cái là ông già tôi bị tai nạn sắp chết, đùng một cái bà chị tôi bị tai nạn sắp chết, nó dồn á, và tôi chứng kiến là ông cậu của tôi là chết, bị xe đụng chết tại chỗ, tức là dồn mình thấy cái cảnh nó tan thương, nó vô thường trước mắt. Mà lúc nào tôi ngồi tư duy, mình có mặt trong cuộc đời này, là sau khi chết mà mình bị những cái hoàn cảnh tai nạn mình đi về đâu, bắt đầu tôi mới nghiên cứu sâu vô. Cuối cùng tôi gặp một cái ông thầy, ông mới hướng dẫn tôi vào thường chiếu. Tôi hay kể đó, công quả 8 tháng. Khi công quả 8 tháng tu tập rồi, thì cái chỗ làm việc của tôi á, thì cái ông giám đốc kêu tôi phải về để mà lo một số công việc. Tôi nghĩ cái duyên tôi xong nó chướng quá, nó chướng đủ hết. Mà còn 7 ngày nữa xuất gia đó. Tôi quyết định là về đời sống làm tệ trung thượng sĩ, mình đọc là bằng nó vững. Hoặc là duy ma cọt thôi chứ không xuất gia nữa, bỏ luôn cái ý nghĩa xuất gia. Về đúng một tháng. Đúng một tháng một đêm tôi nằm mộng, tôi thấy có một ông quan đội mão, tướng phương phi lắm. Có 5-6 lính nhiều lắm, dắt một đoàn người xích. Xích mà đi cái cầu dưới nó thấp lê tê thì những người đó đi qua hết, cái đến phiên tôi vừa đi, ông quan chặn lại. Đó, cho ông này đi cầu trên. Cầu trên đẹp lắm nha. Cầu trên. Thì mấy lính nó hỏi là tại sao ai cũng đi cây cầu dưới mà ông này đi cầu trên. Ông này nhờ công quả 8 tháng ở thường chiếu, mà quả tình khi tôi đi cầu trên, vừa đi giữa cầu tôi giật mình dậy, tôi nằm mơ tôi suy nghĩ 8 tháng mà còn như vậy mà xuất gia nữa sao ta, đi tù. Thật á, đây câu chuyện thật. Câu chuyện tôi thấy mà nằm mơ. Tôi về tôi suy nghĩ, tôi nói 8 tháng mà đi cái cầu trên thì như vậy mình đi tu nữa làm sao. 3 giờ sáng tôi viết lá thư, tôi bỏ vô phòng làm việc, tôi lên đường kêu một bạn tôi chở ra bánh xe rồi vô thường chiếu luôn, ở suốt 8 ngày xuất gia luôn. Đó là động lực tôi đi tu. Được chưa? Rồi. Tôi bỏ đây. Ai hỏi gì nữa không? Cái cô ở dưới hỏi bữa nay buổi cuối rồi.
Dạ thưa thầy, những người tu tịnh độ đó, khi người ta lâm chung á thì có ban hộ niệm, vậy chứ người tu thiền á khi lâm chung á thì gia đình phải thu xếp như thế nào?
Ở đây thường biết làm sao, nhưng mà tôi trả lời ở Việt Nam trước. Ở Việt Nam á, là khi những người thân sắp mất, không có nói là ban hội niệm, mà đến thường chiếu hoặc là đến chỗ tôi á, thỉnh tụi tôi đến khai thị nhắc nhở cho họ. Ở đây có ai biết cái cô Kim Anh mà bữa tu tập với đảo mình không, cô biết không?
Chị Kim Anh ấy, dạ biết.
Cô phát tâm cúng dường mạnh lắm á, có chỉ có cúng dường mạnh á, có lý do. Năm đó là mẹ có 85 tuổi mà chở đến bệnh viện, bác sĩ nó rút cái ống hơi là chết. Lúc đó cô Trân Hỷ cũng biết đó, con Hỷ biết đó. Quả tình rút ống hơi cô cũng chết. Cô đi hơi lên ngáp thôi mà tội lắm. Đạo tràng cô Trân Hỷ đến để mà hội niệm là gì, đến vừa khai thị vừa tụng bát nhã. Rồi cô, gia đình cô cũng quan rộng á. Rồi mời rất là nhiều người đến. Nhưng mà cổ cứ ngáp tội lắm, suốt một ngày, hai ngày luôn. Mà lúc đó cổ có quên bản tôi đi, tự vì lúc đó tôi qua bên Sydney tôi nói cổ là, cổ tâm sự tôi là mẹ có bệnh vậy, tôi nói nếu sau này tôi có đủ duyên thì tôi qua được, tôi đến, tôi dự. Nói bà cụ vậy. Mà lỡ tôi không đủ duyên là nhớ nha, gọi điện thoại về tôi khai thị trong điện thoại. Thì quá tình tự nhiên cô Trân Hỷ nhớ lại thì nhắc thì cô điện qua tôi. Tôi nói bây giờ mở lớn ra hết, mở lớn luôn. Bây giờ ai mà nếu mà nói mà tôi nói mà ông này nói bịa chuyện thì gặp cô đó nha. thì quá trình mà khi mà tôi vừa khai thị xong rồi á, là dứt tiếng khai thị ở đầu dây á, là cô nót lên cô đi. Từ đó về sau gia đình có phát tâm rất mạnh. Mà từ đó về sau ông chồng cô nói thẳng một điều, ông chồng cô là người tin lành, không tin cái việc này. Mà ổng bây giờ ổng để cho cô đi chùa, đi chiền, đi thiền viện rất là vui. Chính là bữa lên tôi nói. Nói chung là cổ là, nói chung là, đối với thiền viện tôi là cổ cũng có cái, những cái công hộ pháp. Nhờ cái nhân viên đó. Thì như vậy ở đây ấy, là cái tinh thần của nhà thiền không phải là hộ niệm mà đến mà khai thị, mà để mà nhắc nhở cái thần thức đó tỉnh, buông xả. Đừng có chấp thủ vào cái đời sống thường nhật của mình. Có hiểu không? Thấy không? Thì như vậy cái mà khai thị nó quan trọng mức độ là cái người này phải có nhân duyên với người này. Nhớ nha, là một. Cái người này là phải đầy đủ những cái năng lực. Nhớ nha. Và cái người này đã từng phát nguyện từ nhiều đời, con sanh ra cuộc đời này, nếu mà con đi tu tập, con làm cái việc này, con nhắc nhở cho người này móc, sẽ đi đi gì? Thành tựu. Và bây giờ biết ai nghiệp được những cái đời nhiều đời? Mình biết, đúng không? Mình biết, nhưng mà có những chuyện mà lặp lại nhiều lần như thế là mình biết đời trước mình đã từng có một cái nghiện lực như thế này để mình khai thị cho những người sắp mất, họ an ủi là ra đi. Chúng hay hiểu điểm đó. Hồi xưa là chúng tôi đi qua bên Pháp có một cái cô này, cô về, cô kể có tâm sự với tôi á, cô nói thầy không hiểu sao mà cha con nằm á 18 năm lỡ hết luôn, lỡ thúi luôn. Mà nhà của ở đâu ta? Ở quận 9 á. Mà cổ là gia đình của bên Úc hết. Rồi còn ông cha lâu lâu cô về, mà bây giờ cô hay về thường xuyên lắm. Thì khi mà mấy cô giới thiệu xong rồi, cô năn nỉ tôi, cô nói thầy về thầy giúp một lần thôi, kệ nó, dùng cái từ mấy rủi. Thì khi mà quá trình khi đến rồi, tôi làm việc không phải như người ta mà mấy rủi không có. Mà tôi nói là bây giờ lục cái hết cái hình này ra, hết cái hình ông ngày xưa cũng chụp hình á, hồi nhỏ đó phải không, từ nhỏ tới lớn, thì chụp ra hết rồi mình thấy là, bởi vì sao biết là chúng biết tại sao nó làm gì không? Khi mình nhìn một tấm hình là mình biết hồi xưa ổng sống như thế nào. Để chúng hiểu không? Ổng sống xa qua như thế nào, ổng sống cuộc sống như thế nào. Thì mình khai thị phải cho nó đúng cái tần số người ta mới buông được. Thì quá tình tôi đến tôi nói hồi xưa cuộc sống ông nó như vậy, bây giờ ông đừng có dính mắt chấp thủ. Và ông phải nhớ một cái điều, tất cả cái pháp mà có mặt trong cuộc đời này, nó đến rồi nó đi, cũng phải là của mình. Thì mình đứng mình khai thị gì thì quả tình đúng 7 ngày sau ông đi. Thì chúng hiểu không? Thì cái này ở đây á, là tinh thần của nhà thiền là không phải hộ niệm, mà tinh thần của nhà thiền là khai thị, là nhắc nhở. Cho nên huynh đệ mình á, bây giờ sau này có người thân mà tu thiền, mà gần gũi cái đạo tràng nào, gần gũi đạo tràng Vô Đàm, đến mượn chính gửi đến khai thị. Gần gũi Tiêu Dao, mời cô Quyền Đạo đến khai thị. Gần thiền viện của Hòa Thượng Pháp Lô, mời Hòa Thượng đến khai thị. Gần thiền viện của thầy Thân Dũng, mời thầy Thân Dũng. Gần thầy Thật Huệ, mời thầy Thật Huệ. Gần hai thì mời đó, đúng không? Mà đại chúng hay có một điều, khi một vị tăng, khi một người tu tập đến là khai thị á, đây tôi chỉ một cái gọi là bí quyết chỉ cho tránh huệ luôn. Ở trong kinh Tương Bộ kể lại là có một thầy tỳ kheo Tuy Sa, khi mà ngài đến một cái hòn đảo, bây giờ hòn đảo là Sri Lanka, ngài tu á, ngài tu 3 tháng, khi ngài chuẩn bị rời cái đảo đó, một con quỷ dạ xô đến khóc, nói thưa thầy, khi thầy rời cái núi này á, tụi con buồn lắm, mà rất là khổ sở. Ngài hỏi vì sao? Từ khi mà thầy đặt chân qua cái hòn đảo này rồi á, tụi con không có còn cãi quả với nhau nữa, không có còn đánh với nhau nữa, mà không có còn mà xung đột với nhau nữa, mà sống rất là an ổn. Là tại sao mà ông sống được như thế? Mà khi mà tôi đi rồi mới ông sống lại là lại khác. Bạch tôn giả, khi ngài tu tập, ngài rải cái lòng từ ngài ra, tụi con hấp thu được, nhận được cái lòng từ của ngài, cho nên tâm tụi con phát lên cái sanh gọi tâm thiện pháp. Thì cũng vậy, khi mình đến mình khai thị một người nào đó, giữ gọi là nhiếp niệm á, giữ cái tâm, bắt đầu mình rải cái lòng từ ra. Cái lòng từ mình mới đọc mình tu tập, mình phải bỏ 5-10 phút, bên thiền tông thì nó không có. Mà thiền này gọi là gì? Gọi là gì? Tức là bây giờ mình muốn giúp đỡ tất cả mọi người, mình phải có những cái phương pháp để mình giúp đỡ những người mà ta mất, chuẩn bị mất. Đó là tôi qua Úc tôi làm nhiều đám đó. Tôi qua Úc tôi làm cái cô gì? Cô từ gì? Từ Mỹ. À, mẹ cô cũng sắp mất á, bà không chịu đi. Mà mình đến mình phải 2 lần á, bà mới chịu đi á. Thì lúc đó là mình rải cái lòng từ ra, thì cái lòng từ mới tu thì nó có như này à. Nhưng mình tu một thời gian mình thấy rất là rõ là cái năng lượng của lòng từ mình ra, mình ôm ấp cái người đó. Mình xô dịu những cái nỗi đau khổ của người đó, bắt đầu mình nói từng bước họ thấm. Họ thấm, họ nghe một cái, có những người họ xúc động luôn nha. Xúc động họ khóc luôn. Đó. Họ chảy nước mắt khóc, chứ không phải dễ đâu. Mà khi mà họ nghe, họ nhận được rồi đó, thì bao nhiêu những cái nghiệp lực họ buông xả một cái một luôn. Cho nên gọi là khai thị. Cái khai thị nó hay hơn là cái hộ niệm. À, khai thị mà nhắc nhở. Nhưng mà với một điều kiện là anh này phải tu. Nó đòi hỏi cái đó một chút nữa. Hiểu không? Thế còn mà cái người xưa giờ chưa từng bao giờ tu, mình khai thị nó cũng hơi khó một chút. Đúng không? Đó.
Cho con chia sẻ chị đó. À, cái này là cái sự chia sẻ thật sự, là cái này mình không phải nói gì bên tịnh độ nhiều, nhưng mà con lấy một thí dụ của ngài Achanpram ở bên Perth ở Tây Úc. Ngài là đệ tử đích truyền của ngài Achanpram, những cái mà thầy vừa nói đó. Có một người hỏi người tịnh độ với thiền giống nhau và khác nhau thế nào. Ông không nói gì hết. Quý vị biết Michael Jackson với Obama không? Thiền là Obama và tịnh độ là Michael Jackson. Câu đó quý vị mà cảm nghĩ cho nó thấm thía vô cùng được kìa. Cái đó hay vô cùng hay. Thành ra thầy vừa nói đó, khai thị nó quan trọng hơn là cái hộ niệm. Michael Jackson thì y xèo, nhớ không? Obama có bao giờ y xèo đó? Thấy chưa? Thấy nó hay chỗ đó. Thành ra người mà tổng thống á làm việc bao giờ dùng cái trí, đâu có dùng hình tướng. Thành ra bên tịnh độ là vậy. Còn nhiều cái huynh đệ chúng ta về suy nghĩ cái câu một cái ngày Achanpram nói đó, Michael Jackson và Obama cùng là gì? Cùng giá đen, cùng đạo Phật hết, đúng không? Nhưng mà trong cái đường đi là nó khác nhau, mà rất mà không có khác nhiều. Cái câu nói đó là mà con tắc ý nhất của ngài trong bảo là cái câu đó, huynh đệ ta suy nghĩ đi. Thành ra thầy vừa nói đó, hộ niệm nó không bằng khai thị. Mà đích thực cái đầu năm nay cái bà cụ 100 tuổi, bà bị bệnh mà gia đình của ở đây không dám nói tên, tại vì gia đình nổi tiếng lắm, là bà cụ sắp đi mà nét mặt khó chịu lắm. Kìa là thì gia đình là quen con, mà gia đình mời một vị thầy ở tịnh độ mà chưa đến. À, thầy đó do tụng cái gì đó yêu cầu con, nói con đâu có biết hộ niệm đâu. Ta nói thôi giờ em đến khai thị cho mẹ chị đi. Con đến tại con hiểu cái gia đình đó, con khai thị xong. Sau suốt đêm đó thì chị điện thoại nói là mẹ cảm ơn em, mẹ chị rất là yên, không trằn trọc tét mặt. Qua đêm là bà cụ đã đi. Thành ra đó là chứng tỏ là thầy nói. Thành ra nhớ cái câu Obama với Michael Jackson. Màu bài.
Thì đây tôi nói cho cô một cái điểm nữa là thường thường là khai thị là trước khi là mất là một số một. Kế nữa là chuẩn bị gọi là di quan tiếp lần nữa, đúng không? Rồi mà nếu mà làm kỹ hơn nữa là chuẩn bị hạ huyệt lần nữa, tức là ba lần đủ. Còn mà nếu mà người nào mà không có ấy thì mình làm hai lần là cũng được. Một, chuẩn bị mất. Hai là chuẩn bị di quan. Di quan là gì? Giờ cái hờm quan tài.
Câu hỏi.
Còn thiêu thì sao?
Thiêu cũng vậy. Thiêu cũng vậy.
Chuẩn bị thiêu.
Cái sự khai thị giữa cái người không biết tu và cái người có tu và biết Phật pháp có khác nhau không thầy?
À. Ở đây trước khi mà làm sáng về vấn đề này, tôi kể cho quý Phật tử là một câu chuyện của thời Đức Phật. Thời Đức Phật là ông Cách Cô Độc á, ông bệnh rất là nặng, thì tôn giả Đức Phật mới sai tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A Nan đến khai thị cho ông. Lúc đó cái người ông cảm thấy nhức đầu lắm, giống như củi mà người ta chẻ củi vậy, cái đầu giống như người ta dùng cái dao ta chẻ làm hai, nhức nhói khó chịu lắm. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất mới khai thị ông á, cái thấy không, tức là sáu căn ông, mắt không phải là của ông, tai mũi lưỡi thân ý không phải của ông, mà cái gì rõ biết là những cái thứ này, những cái thứ ngũ quẩn mà duyên hợp tạm bợ như thế này, thì khai thị ông rồi ông khóc. Thế Tôn hỏi ông có hối hận gì mà ông khóc? Nói, thưa Tôn giả, cái giáo pháp này quá quy diệu, con chưa từng bao giờ học, chưa từng bao giờ nghe. Khi bây giờ con quán chiếu được rồi thì con thấy cảm thấy nó đau nhất nữa. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất nói là cái giáo pháp này chỉ cho các hàng tỳ kheo nghe thôi, ngồi ra cư sĩ mới nghe. Thì ông mới nói như thế này: thưa Tôn giả với trình bạch với Đức Thế Tôn nhân danh của con về trình với Đức Thế Tôn thương xót cho hàng cư sĩ, bởi vì có những cư sĩ cũng có một chút ít trí tuệ, con mắt bụi trần cũng rất là ít, có thể nhận lãnh giáo pháp này và học hỏi. Từ đó Thế Tôn mới nói qua cái bộ Trung A Hàm, nói về ngũ uẩn đó. Chứ mà ban đầu là Phật nó nói cho hàng cư sĩ, mà cái giáo pháp này chỉ cái hàng tỳ kheo thôi. Thì như vậy cái lời khai thị mà ông Cách Cô Độc, ông đã từng tu học, ông đã từng chứng quả, đúng hiểu không? Thì cũng giống như là ông Vua Tịnh Phạn, ông chứng quả thứ ba, mà khi mà Đức Phật đến khai thị, ông chứng vào cái quả vô sanh A La Hán luôn, hiểu không? Có nghĩa là những người mà tu tập mà được khai thị thì cái tầng thiền của họ đi lên chỗ nữa. Còn cái người mà không tu tập á, nó đòi hỏi á, để chúng biết đòi hỏi gì không? Nó đòi hỏi là cái người mà khai thị phải có năng lực dẫn cái luồng tư tưởng họ đi. Này đại chúng biết vào cái thời nào có không? Vào cái thời Đức Phật là tôn giả Xá Lợi Phất dẫn cái tầng tư tưởng của ông Phạm Chí Bà La Môn là bạn thân của cha tôn giả Xá Lợi Phất, dẫn đến ông cách độ từ từ dẫn đến ông an trú vào Phạm Thiên, tôn giả dừng. Về Phật vỡ liền. Phật vỡ là tại sao ông không dẫn ông đến một cái tầng thiền cao hơn nữa mà ông an trú vào trong cái cõi vô sắc Phạm Thiên á. Thì tôn giả nói bạch Đức Thế Tôn, vì ông đó là cái nguyện của ông á, là mong muốn cộng trú Phạm Thiên, cho nên con an trú vào chỗ đó thôi. Hiểu không? Cho nên cái người đó phải siêu, mình nói đó, siêu đẳng là dẫn các những cái tầng mà vọng thức của họ để mà đi đến những cái an trú tầng khác. Thì như vậy cái người mà khai thị phải đòi hỏi, phải, mình dùng cái từ là phải thủng vô luôn, nhập tâm và thấy rõ, giống như cái màn hình vậy, biết ông này là gì, biết ông này là cái gì, mong muốn cái gì, khai thị. Thì bây giờ mình chưa chứng quả, đúng vậy không? Tôi nói rồi đó. Thì bây giờ mình phải coi những cái hình, những cái đời sống của ổng. Thì mình khai thị đúng cái tần số ổng là tự nhiên cái khách buồn. À. Mà cái này là tôi đã từng ra Hà Nội á, tôi thấy cái chuyện này là bình thường lắm. Thì tôi giúp đỡ những người mà sắp mất á, cũng rất là nhiều trong cuộc đời của tôi, giúp đỡ nhiều lắm. Có khi là bằng điện thoại bên Mỹ á, bằng điện thoại khi bên Úc, khi bên Pháp, hoặc là khi ở Việt Nam mà tôi về không có kịp, là tôi phải kêu mở điện thoại lớn lắm mà tôi khai thị trong điện thoại. Đó, nói vậy. Bây giờ cái phương tiện nó cũng dễ lắm, đơn giản.
Câu hỏi. Chẳng hạn như con nghe nói là khi mà cái người về theo trình độ thì chết thì phải là 8 tiếng mới được động vào. Thì theo bên thiền thì như thế nào?
À đúng. Nói chung đó là bên thiền hay là bên tịnh hay là bên gì là nói về bắt tâm, đúng không? Tịnh hoặc là thiền là nói về bắt tâm là đại thừa. Và đa phần là đều sử dụng cái phương pháp đó hết. Bởi vì sao biết không? Bởi vì thiền đại thừa hay là thiền bắt tâm hay là tịnh độ tâm đều lấy cái nguyên lý là thân trung ấm, lấy cái nguyên lý là thần thức. Còn bên nguyên thủy không cần. Chết xong. Một là nhập niết bàn. Một là lên thiên giới. Hai là xuống địa ngục. Chứ không có qua lưng chừng 7749. Nhớ nha. Bên nguyên thủy nó không có qua 7749. Mà bên mình là phải là. Nói về đại thừa thôi nha. Là phải đừng có rờ vô bị thần thức họ đau. Họ nhức. Họ khó chịu. Họ nổi cái niệm sân hận lên. Bực tức lên. Họ sẽ đi qua những cái chiều hướng xấu. Nên đợi cách một chút. Thì thôi bây giờ mình tu cái phương pháp nào thì mình ráng cố gắng mình thực hiện. Thấy không? Cho nên, đại chúng nhớ là ông vua A Kỳ Đạt không? Ông vua A Kỳ Đạt là ông bố thí, ông cúng dường rất là nhiều. Mà một hôm á, có một thầy tỳ kheo đi vào rừng á, thì tự nhiên gặp con rắn mãng xà nó ngóc cái đầu lên nè. Ngài chứng A-la-hán ngài thấy. Ngài nói, bộ ông mà lúc trước tôi thấy ông bố thí cúng dường nhiều lắm, mà bây giờ tại sao ông đầu thai là loài súc sanh? Là con rắn là ông vua A Kỳ Đạt á. Nói thưa tôn giả cứu giùm con chứ, mà khi á, con đang bệnh nặng, cái người hầu con vào, nó cầm cái quạt, nó quẹt, nó xúc tay rớt mặt con. Vừa rớt cái con tắt thở luôn, giận quá, chết, rớt con loài này. Nhờ tôn giả chú nguyện, thấy không? Nhưng mà nhờ tích lý nghiệm bố thí cũng vừa mới gặp tôn giả, thì quả tình mà khi tôn giả chú nguyện khai thị ông bỏ cái xác con rắn thì tất khắc nó sanh lên cõi trời.
Qua đây á thì chỉ có hai vợ chồng không có con, mà con cháu với anh em của bên ổng thì rất là nhiều, nhưng mà những người đó thì họ không có biết đạo đó, thành ra con riêng con á thì con có làm một cái di chúc á, là khi mà con bị bất kỳ là một cái gì mà bất tử mà con đừng có đem con đi cấp cứu, nghĩa là cứ để con nằm đó, con đi luôn thì rất là tốt. Nhưng mà khi mà thấy con còn đang thở đó thì xin thỉnh sư cô Hiền Đạo với
Chính Huệ
với lại
Tây Nhân
đến khai thị hay là nhắc nhở con, chứ con biết là cái tiếng khai thị, nhắc nhở con và tụng bát nhã cho con, rồi để cho con đi. Chứ không con có làm giấy tờ đàng hoàng.
Đó, có ghi Chánh Huệ rõ không?
Có chứ ạ. Em con có thưa với lại...
Đại cô. Dạ. Để cô làm.
Dạ. Dạ, con
không có thưa. Ước nguyện của cô, cái cụ mà để di chúc là phải đi.
Dạ, con có thưa hết rồi. Con
phải đi.
Thưa bây giờ...
Là để di chúc là phải đi.
Là con đã đầy đủ hết di chúc. Rồi con có một điều nữa là con đã...
Bận gì cũng phải đi.
Dạ.
Nói thật á. Tùy cái lúc này cái tâm ta hướng vô nè, bà sống bà hướng hoài, đến mình vừa gỡ cái nút là bà đi luôn, quan trọng lắm, thấy gì rất là quan trọng.
Dạ vâng, thưa thầy còn một chuyện nữa, là con có làm cái giấy là để con hiến xác, thưa thầy nghĩa là hiến cho trường
học,
không chôn cất, không thiêu, không gì cả, thì con có làm giấy tờ hết rồi.
Rồi, tốt quá.
Dạ, bà thầy nhưng mà cái trường hợp mà nghe hồi nãy nói là 8 tiếng mới được động vào, nhưng mà nếu trường đại học người ta muốn lấy ngay cái xác của mình thì
cái đó mình có tu khi mà mình hiến xác, mình có sự di chúc, mình có sự tu tập thì nó khác người thường, mình đã chuẩn bị hết rồi, hiểu không? Không sao, không có gì hết. Là buông xả đi luôn à. Một lần buông xuống, một lần lên. Rồi ai hỏi tiếp không? Tốt quá, tốt.
Con cũng muốn làm như vậy là vì con không có thân nhân ở đây.
Ở bên Việt Nam là có những vị mà khi mà để di chúc lại mà nói tôi phải đến khai thị là bất cứ giá nào cũng phải đến. Tại vì họ để di chúc là ta mà ướng hướng đến mình rồi. Có bà cụ ở Bạc Liêu á, bả là người Tàu mà bên Tiều. Ở Bạc Liêu là để chúng biết là khi một cái đám á, là phải là làm heo nha, ở bên Tiều làm heo. Rồi là nhà cô Lan đó hả?
Yeah.
Mà khi mà tôi xuống tôi nói cô này biết nè, nhà mẹ cô Lan á, mà khi tôi về làm đám tôi bắt là không được uống rượu, không cúng heo, ăn chay, chịu tôi mới làm, thì đồng ý xuống tôi làm từ đầu đến cuối hết luôn. Mà cái ông bữa đó ông gì? Yeah. Ông gì làm dưới chính quyền với ông nói á, ông nói từ nhỏ lớn bao giờ ông chưa bao giờ ông thấy tại Bạc Liêu có một cái đám mà nó quá thanh tịnh. Thầy sau này mẹ con mất thì giúp một con. Mới tôi... theo tôi mới được, tôi làm y vậy luôn. Không có rải vàng mã, vàng bạc. Đi đường rải qua có, cũng không có đập cái nồi cái siêu gì hết. Đó. Tôi làm rất là bài bản. Ớ, con này chứng kiến nè. Đó, tôi làm đầy đủ hết luôn.
Dạ, đại cho con muốn kể một câu chuyện về việc khai thị để cho đại chúng có cái niềm tin với bên cái pháp môn thiền này. Dạ, thưa thầy, con là ở Bạc Liêu thì cái vấn đề khai thị đó là tôi rất là có niềm tin, tại vì ở dưới thầy Đông Truyền á, trước hồi năm ngoái á, là cháu con á, nó cũng thanh niên, nó mới 30 mấy tuổi mà nó bệnh, nhưng mà người ta bác sĩ rồi nói cái bệnh này nó cũng kéo dài, nhưng mà rồi gia đình con thì biết đạo, cũng có tụng kinh, cũng có cúng dường, cúng chay tăng rồi cho nó. Thầy Tông Truyền á lại khai thị mấy lần, rồi cái thầy kêu đem về chùa Nhân Thông á, rồi cái mấy ngày, 2-3 ngày là đi ngọt lắm. Rồi thêm một vài vụ nữa mà cũng thầy lại khai thị là đấy à, thầy Tông Truyền ấy xong mời tôi lại là đi hoài. Có một chị đó nằm mấy năm rồi không có đi được, hơi lớn tuổi rồi. Cái có người con ở Mỹ về, cái cũng quen với thầy, mời lại thầy sáng là thầy khai thị, cái chiều đi à, cổ phát tâm cổ cúng cho thầy một cái tượng Phật bổn sư khi thầy cất cái chánh điện đó.
Cho nên là cái phương pháp á, là cái phương pháp nãy tôi nói á, trong nhà Phật á, là phải nó đòi hỏi là cái người đó là có hợp duyên, nói chung là hợp duyên là nó gọi là thuận duyên á, thuận duyên là nhiều đời nhiều kiếp là quyến thuộc, nhiều đời cái người này là quyến thuộc với nhau. Cái thứ hai nữa là cái người này là do cái nguyện lực đời trước phát nguyện mình dùng cái phương pháp này để độ sanh, rất là nhiều cái trường hợp. Cho nên cái phần này là mình không có nói là nó gì, nhưng mà ở Tiền Giang là có ông này, ông bệnh là gọi là bị lao, mà lao về xương, mà thiệt là ông nằm gần cả chục năm ông đi, mà khi mà tôi vào là tôi thấy còn cái bộ xương này. Bữa đó mình cũng ngại, mình sợ là mình đến bị gì, cũng hơi ngại một chút. Nhưng mà cái bà này bà tha thiết quá, thôi cũng đến. Đó mà khi mà tôi vào tôi thấy giống như là ổng chưa có chết mà cũng giống như là ổng ở cõi xấu vậy đó. Nó mịt mù, nó tối hù luôn, tôi kêu mở cửa sổ ra hết rồi làm gọn hết, dọn dẹp hết. Mình đến ổng mình chỉ nhắc nhở một hai điều xong bắt đầu mai bắt đầu ổng đi. Có nghĩa là khi đó là cái người đó phải có duyên với mình, chứ mình không có nói là ai hay, ai tài, ai giỏi gì hết đó. Mà phải rất là có, phải có nhân duyên. Cho nên là cụ này có nhân duyên chánh huệ là đòi hỏi anh chánh huệ đến khai thị, nghe phải đi ngọt lắm. Buông xả cái đi, nên phải có nhân, có duyên, phải không? Nhiều trường hợp như thế. Vậy chúng biết ông là cái ngày mà cái ông mà Thái Phúc á, ở bên Việt Nam, hồi xưa ông đi làm Phật sự á, là cô bạn ông là vợ ông á, là càng nhàn xuống luôn đó, ông đi ông làm lợi ích gì mà có phước lành gì mà ông làm hoài, nói dữ lắm. Mà ổng rất là tha thiết về đạo. Mình nói chung mình dùng cái từ là nói ra mấy anh đừng có cười đó, giống như Chánh Huệ là tự nhật nè. Qua lo Phật tử nữa, mình thấy ông này ăn không ngồi rồi, tự nhiên chạy ron chứ gì. Mà bà vợ ông vậy, bà dùng cái từ gì? Ở nhà mà không lo mà lo gì? Làng nước, à, cũng như gõ làng nước gì đó, họ dùng cái từ ở miền Bắc á. Gì? À, ở nhà không lo mà lo quét tù à, làng hàng tổng đó, đó đúng á, dùng từ. Mà bà nói dữ lắm. Mà khi ông lên Trúc Lâm, cái ông nằm cái ông đi, ông bệnh, ông một đêm không có bệnh hết, mà ông lên ngủ cái ông đi luôn. Mà khi ông đi luôn là trúng cái ngày đó là ngày truyền thống của thiền phái Trúc Lâm, là các vị hòa thượng lớn đều lên Trúc Lâm để họp, mà trong đó có sư bác, bây giờ mất rồi đó, sư bác ở Vĩnh Long á. À, mà trong cuộc đời của hòa thượng chưa từng bao giờ đứng ra để mà khai thị cho người nào hết. Mà bây giờ nằm ở Trúc Lâm là bà thưởng gì? Chống gậy xuống, khai thị. Kế nữa là gần mười mấy vị hòa thượng đến khai thị, mấy trăm ngàn chư tăng đến tụng kinh. Rồi, hòa thượng tiên nói sao phải không? Cho chú này về thường chiếu nằm. Mà ba ngày, một đêm vậy 1000 chư tăng đến tụng kinh. Bà vợ bây giờ bà phát tâm khủng khiếp luôn. Bà thấy nhân quả hiện tiền trước mắt. Cho nên mình làm những cái điều phước thiện mình đừng có lo gì hết, tự nhiên nó có. Đó, cho nên tôi giảng ở trong cái bộ luật ở đâu gì đó. À, tôi giảng tôi nói là cái bà này á, có một cái ông này nè, ổng thường đi chùa lắm. Khi ổng hiểu về Phật pháp rồi ổng nói với con ổng á, ba mà chết á đừng có mời ông thầy nào đến á, tự vì không cần. Thì quá tình mà khi ổng mất rồi đó thì con cũng phải mời chứ. Nhưng mà khi mà điện thoại đến hoặc là đến chùa, các vị hòa thượng, các vị thầy đều vắng hết, người thì đi họp, người đi này, không có người nào hết, ghê không? Còn một cái bà cụ bất không bao giờ đi chùa mà con mới đi chùa, nhớ gửi cúng dường, mẹ rất là quý chư tăng mà mẹ bây giờ đi không được. Bà chết một cái 200 chư tăng đến tụng mà không mời, đều ở nhà hết, thấy ghê không? Cho nên trong cuộc sống mình phải lưu ý, nói gì thôi không có nói nhiều nữa. Đúng không? Cụ yên chí đi, cụ mà mất là có Chánh Huệ kế bên, yên chí.
Con kể câu chuyện này để con minh chứng thêm cái lời thầy nói. Là ở làng con có cái ông đó, ông cứ nói, tại vì mỗi khi mà có ai bệnh nặng thì ta thỉnh ta hộ niệm, đi hộ niệm. Thì ông đó không, ông cứ nói, thì thường thường nặng thì sẽ mất thôi, 9 người, 10 người thì mất hết 9, thì ông đó. Mấy ông thầy với mấy cô cứ là rủ cho nó chết, ông nói vậy. Cái hồi ông mất, gia đình đi thỉnh, không có một chị tăng, không có một chị tăng tới tổng trọng. Đi dắt. Rủ chết.
Xuống là chết phải không?
Dạ, ông nói vậy rồi, sao tới hồng á, không có thỉnh được chị nào lại.
Nói chung ra là ở miền Nam á, là ngày mùng 1, là người ta rất là sợ mấy ông thầy đến, đúng không? Người ta sợ gì? nhưng mà ngược lại ở miền Bắc á, là mùng 1 là thỉnh với thầy đến nhà, gọi là tăng đáo thì Phật lai, tăng đến thì Phật đến nhà. Thì đa phần ta nhìn mấy ông thầy ngày xưa á, tôi cũng hay lầm tưởng mấy ông thầy là chuyên đi tụng đám, gặp mấy ông thầy là sợ mang cái chết đến, đúng không? Mà khi mà từ khi cái giáo pháp hòa thượng ra đời thì nó khác, nó sáng sủa. Không phải như thế, đúng không? À, tức là nó chết, nó cũng phải có nhân, có duyên, có nghiệp, có đủ hết, đâu phải tự nhiên chết, đúng không? À, cái sự đến, cái đi, hôm bữa qua tôi có giảng kỹ rồi. Thì thôi bây giờ đúng 6 giờ là chúng ta nghỉ ha. Thì sẵn dịp đây là chúng tôi mai mốt là chúng tôi về lại Việt Nam. Không có gì hơn chúc nguyện cho quý Phật tử. Khi sanh ra trong cuộc đời này, bất cứ nơi nào, cũng gặp được Phật Pháp Tăng, gặp được Hòa Thượng Tông Chủ, tức là Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm, tu hành cho đến ngày thành Phật. Nam Mô Phật của Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật của Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Tông Sử Sư Ông, Hòa Thượng Thường Chiếu và các chư tôn đức trong ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm. Kính bạch Thầy, thật là cái duyên lành cho Phật tử chúng con, tức là tất cả Phật tử trong các đạo tràng ở Melbourne này được phước duyên lành thầy ghé và thầy hướng dẫn và chỉ dẫn trong 2 ngày tu tập đã trang bị cho con một cái tư lương quá đầy đủ. Thì trong 2 ngày thầy đã giảng về con đường thể nghiệm tâm Phật, thầy đã dạy từng chút một. Chúng con nghĩ chúng con cái bài này rất là quý giá, chúng con cần phải nghe kỹ, nghe tới nghe lui, thì chúng con nghĩ rằng chúng con sẽ trên đường thể nhập được cái Phật tâm Phật của mình cũng không phải dễ và cũng không khó khăn lắm, tại vì thầy đã bày rõ hết rồi. Chúng con không biết nói gì hơn là qua những 2 buổi này thầy cũng đã giải đáp được những cái câu hỏi khuất mắc của chúng con, thầy cũng đã bổ túc thêm những cái thí dụ như thầy bị những cái gì mà mặc dù không thuộc về thiền tâm nhưng mà cái đó cũng cần cho chúng con để học hỏi. Thật sự là chúng con quá có phước, không biết nói gì hơn, chúng con sẽ cố gắng ghi lời về dạy của thầy và trong tương lai chúng con cũng có ước nguyện là thầy sẽ trở lại tại thành phố Melbourne thương yêu của chúng con và cũng tổ chức khóa tu. Kỳ sau chúng con sẽ cố gắng khóa tu 3 ngày dài hơn trong thời gian có thể được. Cuối cùng chúng con cũng chúc sức khỏe thầy và cũng cầu mong chư Phật chư Bồ Tát mười phương hằng gia hộ gia bị cho thầy trí huệ luôn luôn tỏa sáng để hóa độ bằng hóa cho chúng con. Cuối cùng chúng con có một chút tinh tài xin cúng dường lên thầy, xin thầy nhận cho để cho thầy có việc làm Phật sự. Chúng con biết là cái này không có cái gì hết nhưng mà đây là cả tấm lòng của toàn bộ chúng con ở nơi đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Vừa tới chấp thầy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Phước tử kỹ đây. Có Tệ Minh không?
Thầy Tệ Minh.
À để em đưa anh. Tệ Minh ha.
Dạ.
Rồi, để anh gửi cho anh gửi luôn đi. Dạ. Hay hơn mình.
Dạ. Xin quý vị đại ngồi xuống một phút để xin các thầy. Con xin các thầy.
Ngồi xuống cho nói chú.
Các thầy xin
các
quý thầy. Xin các vị.
Mở lên con. Mở
rồi.
Ai còn có cảm tưởng gì nữa không?
Dạ cái này không phải cảm tưởng mà con xin sám hối. Con xin sám hối thầy, tất cả quý thầy, những huynh trưởng chánh huệ, những tất cả quý huynh đệ ở đây là trong cái khóa tu kỳ này đó thật là một cái cho chúng con và đạo tràng chúng con hôm nay. Con xin sám hối là hai người chúng con á đã làm bận rộn cho thầy.
Không có bận rộn gì đâu.
Đây và quý huynh trưởng là nói chuyện hơi nhiều. Thành ra cũng là hơi phiền não cho.
Đây ta rất là vui. Yeah. Ở đây là tôi đi kiểm thiền mà tôi thấy cụ ngồi rất là thẳng, rất là trang nghiêm mà không nhúc nhích. Phải nói là dùng cái từ là quý thầy rất là tán thán. Còn cụ kia sức khỏe hơi kém chút, ngồi trên ghế cũng rất là trang nghiêm. Tôi đi kiểm thiền tôi rất là hoan hỷ, trong cái gì hết đừng có ấy nấy.
Con thấy thầy chánh huệ 2 ngày cũng hơi buồn buồn.
Không có, tự con bạn bè đi tu 7 ngày về mệt chứ không có buồn hết á.
Bà đây.
Dạ cũng tiện dịp đây á, em xin cũng đại diện để cảm ơn tất cả. Tại vì nếu như không có ví dụ như là anh Tân quay phim hoặc là ban ẩm thực âm thầm làm, kẻ làm nhiều kẻ làm ít, rồi tất cả mọi người mình chắc chắn ví dụ như chị Tâm trong lúc mọi người đang ngủ á, thì hồi trưa mình ra mình thấy chị chui cầu tiêu, rồi chị thì thích bảo vệ môi trường nên chị đi lượm tất cả những cái đồ nhựa chị gom lại một chỗ. Nhưng mà tất cả ở đây không phải nói riêng một hai cá nhân, mình chỉ ví dụ mà thôi, nhưng mà cái sự có mặt của chúng ta ở đây đã góp phần trong cái sự thanh tịnh cho cái buổi tu này. Nên nếu như có gì sơ suất, đặc biệt là đối với phái đoàn ở Sydney ở xa, thì xin quý anh chị là niệm tình bỏ qua dùm cho. Nếu mà có những cái gì sơ suất mình không biết được, tại vì ở đây đều là những con người chưa hoàn toàn. Dạ. Vâng Phật.
Tốt quá rồi, anh Tính về. Dạ. Anh nói gì nữa không?
Dạ không, thầy. Con tính cùng huynh đệ chúng ta là chúng. Chúng tôi chưa tính nói lời cảm ơn toàn bộ. Để thầy về lưu rồi chúng ta sẽ nói.
Tôi ngồi tôi nghe luôn, không sao tôi ngồi tôi nghe.
Dạ, từ nhiên là nói hết rồi. Thì thật sự là huynh đệ chúng ta đã về đến đây là chúng tôi cảm ơn nhiều lắm.
Mấy của mình
là tại vì có huynh đệ mới có tu, có huynh đệ mới tu. Nhưng